Chương 33, hai lần bạo. Người đăng, Dạ U hoàng tử vòng tròn hoa văn, huyết quang trong nháy mắt kéo thẳng lên trời cao, thanh thế hạo đại, đợi đến khi huyết quang tản đi, một bóng đen hư không xuất hiện. Thần ma lần này xuất hiện không có khí thế hùng hồn như những lần trước, nếu không nhìn bằng mắt thường, chỉ sợ sẽ nghĩ nó không tồn tại. Thần ma này là một vị pháp sư thuộc tộc ở Kệ Lệ tông, thân cao 2 mét, khoác một áo bào đen tuyền, tay xương cầm quyển sách cổ, đầu đội tử quan. Nổi bật là cái đầu lầu xương sọ với hai đồng tử đen ngòm, ai trông thấy cũng phải e sợ. Không một khí tức, không một hơi thở phát ra. Thế nhưng tên pháp sư xương này vừa xuất hiện liền khiến giáo hoàng nạ bộ lì vợ toàn thân ngưng trọng. Ác thần đi lặt bộ sử thi cấp. HP, một công kích. Phòng thủ. Kháng ma pháp. Tốc độ. Kỹ năng. Tuyệt kỹ. Đẳng cấp chênh lệch quá lớn, nhân vật căn bản không thể xem xét thuộc tính, nhưng vì thần ma sách thần lực cấm chế, hệ thống tiết lộ vài thông tin cho người chơi về ác thần đi lặt 1 HP. Bàng thống hơi mở to mắt, máu này giấy có chút mỏng quá phần A, bất quá cái chữ bột sử thi còn bày ra đó, 1 HP này hẳn là có gì đó bất thường. Bột sử thi, so với bột truyền thuyết hải hoàng giờ dạ kèn còn mạnh hơn một bậc. Chứng kiến ác thần đi lặt, quân hùng người chơi xung quanh sợ hãi tái mặt, kinh hoàng lùi về sau, đám kỵ sĩ vây quanh bọn họ cũng không khác gì, kiếm thương cũng cầm không vững. Tuy ác thần đi lặt không phát ra khí tức gì từ bộ xương trong đó, nhưng áp lực của một đại bột sử thi vẫn vô hình tàn mát. Đến mức bàng thống là người triệu hồi, kiêm chức chủ nhân của nó cũng đứng không vững nói chi kẻ khác. Hắc ám trận doanh từ khi nào xuất hiện đại năng như vậy, vì sao ta không biết qua? Trước mặt già của giáo hoàng nạ bộ lì vợ lúc này âm trảm chảy nước. Lao chỉ biết kẻ trước mặt nguy hiểm, còn chiến lực thì không rõ mạnh yếu. Đối phương chiến lực không hiện ra cho nên mới khiến Lao ta có ý định đối mặt. Đây là viện binh của ngươi. Giáo hoàng ngưng trọng hỏi. Đối với vấn đề này, bàng thông chỉ cười lạnh, từ chối trả lời. Thật ra hắn đang ra lệnh cho ác thần đi lặt tấn công, nhưng không hiểu sao nó lại im bặt như thế, tay cũng không động một ngón. Không khác gì pho tượng. Các hạ không biết là thần thánh phương nào. Bổn hoàng là một trong quang minh thập thánh giả của quang minh trận doanh nạ Bolivar. Lần này ra tay với cậu bé này cũng là vì bất đắc dĩ. Phỉ Thúy Niệm vừa rất có thể đang trong tay cậu ta. Các hạ cũng biết tầm quan trọng cũng như sức mạnh của Phỉ Thúy Niệm vừa rồi chứ. Giáo hoàng nạ Bolivar không kinh không hoàng nói, ánh mắt gắt gao dán chặt lên thân ác thần đi lặt. Chỉ cần ác thần tỏ thái độ gì, Lao sẽ cấp tốc bẻ lái. Chỉ thấy giáo hoàng thâm trầm nói tiếp, nếu để thế giới biết đến sự tồn tại của Phỉ Thúy Niệm vừa, chỉ sợ chiến tranh sẽ nổ ra, máu đổ thành sông, đến lúc đó, kẻ được lợi chỉ có lục địa đen mà thôi. Bàng thống khẽ ồ lên, ngoài tân thế giới, hắn bây giờ còn biết thêm một khái niệm mới, lục địa đen. Quân hùng người chơi nghe giáo hoàng nạ bộ lì vợ nói mà một trận kinh bị, đây rõ ràng là muốn kéo quan hệ với vật triệu hồi của thương gia. Còn cái gì giáo hoàng, khả năng muốn lưỡi này đến cụ tổ cựu đã cũng ngã mũ nghiêng người a quả nhiên, giáo hoàng nạ bộ lì vợ bỗng cười nhẹ một tiếng, thong thả nói, chi bằng ta cùng các hạ trước đào cái làng này lên, nắm lấy Phỉ Thúy Niệm vừa. Tuy chúng ta hai tộc khác biệt nhưng vẫn có thể xem như là bằng hữu ngoại giao, thay nhau chia sẻ chút lợi ích từ Phỉ Thúy Niệm vừa. Có được sức mạnh, chúng ta có thể không cần lo lắng lục địa đen nữa. Ở tân thế giới cũng có một địa vị cao. Quả ngọt này ném ra thật bụi lịm. Quân hùng càng thêm khinh miệt đối với cái giáo hoàng này, không ngờ có thể cấu kết với tộc ở Kệ Lệ tổng vì lợi ích cá nhân, còn nói như vì đại nghĩa. Đáng tiếc không như ông ta mong đợi, bàng thống đông bật cười to, hắn khinh bị nói, uổng cho ngươi là giáo hoàng, ngay cả thuộc hạ được ta triệu hắn cũng không nhìn ra. Còn nói cái gì chia sẻ lợi ích, thật nức cười. Hoa Nhi, đừng nghĩ có hắn ta sẽ sợ ngươi, bộ quan liệt quá. Bàng thống chỉ vừa dứt lời, giáo hoàng nạ bộ lì vợ sớm đã tức giận không kiềm được, liền đung đưa pháp trượng. Sau đó một khắc, đùng, một đạo ánh sáng khổng lồ có hình mũi khoan từ sau lưng giáo hoàng sẽ không bắn ra, sáng xanh cả gốc trời, trong nháy mắt đã đánh đến trước mặt bàng thống. Thương gia cẩn thận. Chu Nhược Y phía sau hắn kinh hoàng thét lên, trở tay ôm hắn thật chặt. Phụt, một tiếng động nhỏ trong khoảnh khắc đó vang lên, chỉ thấy đòn tấn công có thanh thế hạo đại của giáo hoàng nạ bộ lì vợ khi đến trước mặt bàng thống bỗng va vào một bức tường hắc khí, sau đó hư không biến mất. Thấy như vậy, bàng thống trên vẫn duy trì mỉm cười nhưng trong lòng lại thở nhẹ một hơi. Con tường gần ác thần đi lặt vẫn như cũ không chịu ra tay, đứng như trời trồng. Như thế chỉ đành ôm hận mà chết. Còn may cái thần ma sĩ đạ một hát bên này cũng lay lắc ra tay giống như chút máu lay lắc của nó. Bàng thống vô vỗ tay Chu Nhược Y liễu, "Trấn an, không sao, có ta đây. Mà cờ mờ nờ còn có 10S ta." "Cái gì 10S?" Chu Nhược Y liễu khó hiểu. Chỉ có bàng thống là gấp. 10S còn lại tên ác thần này còn không ra tay, chỉ sợ hậu quả chết không chỗ chôn, trăm năm sống dưới địa ngục ca ngươi thật muốn chống đối bổn hoàng. Tưởng ta e ngại ngươi thật sao? Giáo hoàng nạ Pô Lì vợ thật sự tức giận. Lời vừa nói xong, pháp trượng trên tay liên tục sáng lên, đôi mắt của lão ta cũng tràn ra ánh sáng. Thấy giáo hoàng xuất hiện trạng thái như vậy, đám kỵ sĩ biến sắc, đội vàng xách kiếm lên bỏ chạy. Chúng người chơi thấy dị biến đương nhiên cũng theo đó chạy ra xa. Thang trà định bật cả. Ta cảm thấy giống tận thế buông xuống a, thật đáng sợ. Rất nhanh sân rộng chỉ còn bàng thống, Chu Nhược Y Liệt và ác thần đi lặt đối diện với giáo hoàng nạ Bolivar. Các ngươi hãy chống mắt lên xem sức mạnh của ta, một trong thập thánh của quang minh thập thánh giả là như thế nào. Giáo hoàng nạ Bolivar pháp bảo tung bay, hai mắt sáng rực gầm to, cực đạo lưu quang. Ầm, 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 quang toàn bạo tạc, gầm, 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 chích lôi, đùng, 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 không đến 5 mét, các loại kỹ năng cao cấp được giáo hoàng nạ bộ lì vợ vận toàn lực ném ra. Các đại chiêu thức mang theo uy lực hùng hồn sáng cả trời đất, đại địa kịch liệt run rẩy. Theo các kỹ năng diện rộng được tung ra, chúng người chơi phải khiêng theo lão thôn trưởng bật và tránh bão. đứng từ xa nhìn đến chỉ thấy ánh sáng cùng lôi điện như vũ bão dội xuống Lạc Gia thôn, các loại hàng quán mới xây đã sớm bị đánh tan cảnh. Khốn nạn a, công sức của chúng ta. Thương gia ơi gắng lên, chơi chết mẹ lão già đó đi. Thương gia cố lên quần hùng kịch liệt thét gào trợ uy. Một hồi xả chiêu qua đi, giáo hoàng nạ bộ lì vợ miệng thở hồng học, lão ta cười gần ngày càng lớn, bất quá sau đó một giây. Phụt. Một tiếng động nhỏ quen thuộc lại vang lên, trời đầy lôi quang cũng nương theo đó hư không biến mất. Giáo hoàng nạ bộ lì vợ mắt mũi trợn lớn, hoàn toàn không thể tin tràng cảnh trước mặt. Chỉ thấy thân ảnh bàng thống cùng Chu Nhược Y lìa lông tóc không hư hại xuất hiện. Dưới mái non lá, bàng thống cười lạnh, hỏi, chiêu cũng đã dùng hết, chết được rồi chứ giáo hoàng. Chạy. Nghe được bàng thống hỏi, giáo hoàng nạ bộ lì vợ nào còn để ý mặt mũi quát tầm lên, dẫn đầu bay đi thật nhanh. Cái gì cao thâm mạng chắc đều bỏ hết, cấp càng cao, mạng sống càng quý. Chỉ chết một mạng mà thôi, rất có thể sức mạnh của lão giảm hết phân nửa, quyền lực trong tay sẽ bị kẻ thù sâu xé. Trong đầu giáo hoàng lúc này chỉ còn hoảng sợ và hối hận, chỉ muốn chạy thật nhanh để thoát khỏi đây. Bàng thương các quá đáng sợ. Thái độ trở mặt của giáo hoàng nạ bộ lì vợ còn nhanh hơn là bánh, đúng là diễn viên hồ liễu. Tên tướng quân ca sở châu cùng đám kỵ sĩ đã sớm hoảng sợ, thấy giáo hoàng mất dạng liền không dám chần chờ, cả đám hoảng sợ la hết, đồng loạt xoay người lấy hết tốc lực chạy đi. Chạy cũng vô ích, đã khiêu chiến với bàng thương cát, các ngươi phải chấp nhận bỏ mình. Con muốn ép. Bàng thống vừa cười tà dứt lời, đôi mắt đen ngòm của ác thần đi lật bất chợt xuất hiện đôi đồng tử đỏ thẫm đáng sợ. Lần đầu tiên kể từ khi xuất hiện nó cử động, tay nó đóng quyển sách cổ lại đúng vào lúc giây cuối cùng và nói khẽ. Thanh âm lạnh giá như đến từ chín tầng cửu lũ không một báo trước, không một dị tượng. Ở giây cuối cùng trôi qua, vừa lúc thân ảnh của ác thần đi lạc biến mất, cũng là lúc mà tất cả sinh vật trong đường kín 10.000 mét xung quanh Lạc Gia thôn ngã ra chết bất đắc kỳ tử. Giáo hoàng nạ bộ lì vợ cùng binh đoàn kỵ sĩ của hắn đang chạy vội cũng bất lực ngã xuống. Chúng người chơi cùng nhiệt xem chiến cũng bất ngờ tối đen tầm mắt, bên hai nghe hệ thống thông báo tử vong. Cái chết đến quá ngỡ ngàng. Chúng người chơi vừa chết, đến lượt nở tờ cờ thay nhau ngã xuống. Cây cỏ héo khô, chim muôn ngã xuống, dã quái chết tươi. Tử vong bao trùm. Tìm, ngươi giết chết giáo hoàng nạ bộ Liver, ác lực 500m, m là triệu, kinh nghiệm 2b, b là tỷ. Vì giết chết quang minh thập thánh giả, trở thành hắc ám đại ma đầu hồng danh phiên bản cao cấp, ác lực 200m, trở thành danh hiệu vĩnh viễn, đạt được nhiều chỗ tốt và chỗ xấu khác biệt. Nếu bị giết chết, trang bị rơi hết, cấp trừ 10 cấp tìm, người chơi bảng thống thăng cấp, đạt cấp 8, HP 50, MP 50, điểm thuộc tính tự do phân phối 10. Tìm, người chơi bảng thống thăng cấp, tìm, người chơi bảng thống thăng cấp. Tìm, người chơi bảng thống thăng cấp 22. Mở ra chức năng phe chiến. Điểm thuộc tính tự do 20. Tìm, ác lực của người chơi đã đủ điểm trở thành tà giáo phó giáo chủ. Chúc mừng người chơi bảng thống trở thành tà giáo phó giáo chủ đầu tiên, ban thưởng danh hiệu tà giáo phó giáo chủ huyết sắc, có thể vào trận doanh xem chi tiết chức vụ và danh hiệu để xem thuộc tính danh hiệu. Một loạt thanh âm thông báo êm tai của hệ thống vang lên, nhiều đến nỗi bảng thống muốn choáng váng. Bạo thăng. Hạ hạ hạ, bảng thống điên cuồng cười to, nội tâm mừng như điên, cảm giác sức mạnh trong người bất chợt bành trướng vô cùng. Cấp 22A. Còn các loại hạng mục mới mở, quá nhiều thứ cần xem đi. Bảng thống hưng phấn muốn điên rồi. Bất quá lúc đang cười, bàng thống đông thấy trước mặt mình tối đen, cái thế chống hông há miệng cười cứ thế cứng ngắt ngã xuống. Tìm, người chơi bị kỹ năng ịt của ác thần đi lặn giết chết. Vì mang hồng danh hắc ám đại ma đầu, cấp 10, trở về cấp 12. Thanh âm êm tai của hệ thống lần nữa vang lên. Hắc. Bàng thống miệng cười mà mắt như kiểu cái gì vừa diễn ra thế. Ớ. Lại bạo. Có cái lại bạo giảm cờ mở nở thằng đi lặn cho má. Ở đâu đó trên đường xuống địa ngục, có một thanh niên cuồng thét đảo. Tuy hơi trễ nhưng đây là trương bạo nhe. Khuya nay chừng 12 giờ hơn có trương. Nếu thiếu công nhân ngủ. Chương 34, Hắc ám đại ma đầu người đăng, rẽ ủ hoàng địa ngục một mảnh ong sòm, các tù nhân đến từ Lạc Gia thôn số 7243 đang tản ngẫu qua song sát. Địa ngục tịch mịch thành ra bất cố liêu. Ngươi nói vì sao thương gia giết chúng ta? Một anh bạn hỏi. Không biết, nhưng chắc chắn hắn rất đẹp trai, một người khác trả lời. Vợ lờ, nói vậy cũng trả lời được. Theo ta thấy, bàng thương các không phải dạng tốt lành đâu, chúng ta cổ vũ thương gia, hắn vẫn giết chúng ta. Chỉ sợ bây giờ hắn ta đang nhặt trang bị trên đó, sau này bán lại giá trên trời. Bàng thương các thật tà môn, phải không thôn trưởng? Thôn trưởng ngồi ở nhà tù bên cạnh lắc đầu, đáp, vị thương gia đó cũng đã nói qua, không phân biệt chính tà, đủ giá liền thành giao, không thể kết luận bọn họ theo bên phe nào được. Mà khi các ngươi hiểu được ý nghĩa của sức mạnh trên lục địa vị Onet, các ngươi sẽ biết thực lực vi tôn là như thế nào, trước mặt kẻ mạnh, các ngươi chỉ là kiến hôi, tùy ý chém giết. Lao thôn trưởng nói rất thâm ý, lao thăm thầm thở dài. Nghĩ đến mình vẫn còn quá yếu, có lẽ phải từ chức trở về thuộc sơn rèn luyện một phen. Dù sao phỉ thúy niệm vừa cũng đã tìm được chủ của nó. Mặc kệ lao thôn trưởng ra vẻ cao thâm mặc chắc gì thì quần hùng náo nhiệt bàn tán, nói gì thì nói. Bàng thương các tuy đáng ghét nhưng không thể trêu vào, a đây rõ ràng là truyền thuyết sống mà. Bàng thống rồi thương ra, không biết những người còn lại của họ có gì ngu bức. Mà lúc này nhân vật chính của trung tâm nghị luận bàng thống hắn đang nhắm mắt nằm trên giường đá. Trên người một bộ áo vải quần vải thô, bởi vì trước lúc chết hắn mặc thiên cương sáo trang, cho nên đã rơi xuống không còn chút gì. Bất quá bàng thống cũng không có tiếc nuối, trong người hắn còn rất nhiều trang bị vàng cực phẩm, với 100k vàng thì đã dư sức giám định chúng. Việc trang bị có thể không lo. Cái hắn quan tâm nhất chính là những vật phẩm rơi của bọn giáo hoàng. Có 7 giờ trước khi chúng biến mất, những vật đó bảo đảm cách không xa Lạc Gia thôn. Bàng thống đã chết lần thứ 5 rồi cho nên cần 5 giờ để hồi sinh, còn lại 2 giờ. Căn cứ những lần tử chiến thời mới đến bị Onet, mỗi người chơi đều chết ít nhất cũng phải 6-7 mạng rồi, có vài người hiếm hoi mất mạng ít mà thôi. Vì thế trang bị có thể không lo bị cướp. Giáo hoàng nạ bộ lì vờ với tên tướng quan ca sở châu bảo đảm là hàng khủng, không biết rất cái gì đây. Mang theo mong chờ, bàng thống mở bảng trận doanh ra xem, sau vài lần hụt tắt rất cấp, cuối cùng hắn đã có cấp 12 để mà xem trận doanh có gì. Chỉ là vừa mở lên, đã nghe hệ thống thông báo, tìm, chức năng trận doanh cần người chơi làm nhiệm vụ để tự chọn gia nhập doanh phái mình muốn. Nhưng vì người chơi bàng thống ác lực quá cao, đã tự bỏ qua nhiệm vụ, trực tiếp bổ nhiệm thành tà giáo phó giáo chủ. Người chơi hãy tự mình xem xét. Hệ thống vừa nói dứt câu, trước mặt bàng thống liền hiện lên bảng trận doanh. Mà bàng thống thì đang ở trận doanh của tà giáo. Ký hiệu tà giáo huyết sắc đặc trưng xuất hiện bên cạnh tên của hắn. Vì sao là tà giáo của phương Đông mà không phải hắc ám của phương Tây? Vấn đề này hệ thống trả lời là vì cái tên bàng thống có hướng phương Đông, cho nên nó tự áp đặt. Bản thân bàng thống cũng không đặt nặng vấn đề này, hắn chỉ cảm thấy phiền phức. Có chức vụ đại chúng trong người, mong muốn tự do tự tại của bàng thống sẽ bị hạn chế nhất định. Bàng thống chắc lưỡi, nhìn lại trận doanh. Ở bảng này có rất nhiều hạng mục con bên trong, chức vụ, công văn, lãnh địa, nhiệm vụ và các hạng mục còn đang che mờ. Chắc là do chưa đủ cấp nên không hiện. Bàng thống thầm nghĩ, sau đó chọn vào chức vụ. Tìm, chức vụ doanh phái có tạc tượng chủ nhân của chức vụ ở lãnh địa trận doanh. Người chơi cùng trận doanh có thể sùng bái ở chân tượng để nhận 100 điểm công văn và 10 ca bạc mỗi ngày. Hệ thống lại đúng lúc thông báo. Bàng thống trông thấy ở bảng chức vụ có rất nhiều bệ đá cổ phát ra ánh đỏ hoa lệ, được chia thành 4 tầng với số lượng bệ đá mỗi tầng khác nhau. Ở tầng cuối cùng có tổng cộng 4 bệ đá đứng. Nếu có ai lĩnh chức vụ nào thì thân ảnh cùng tin tức của người đó sẽ đứng trên bệ đá tương tự, để cho chúng nhân hàng tỷ người ngưỡng vọng. Đồng thời tại lãnh địa của doanh phái sẽ xuất hiện bức tượng của người để cho chúng nhân sùng bái, cả hai cùng nhận điểm công văn và bạc. Ở bang thống thấy, tầng cuối cùng là chức vụ của 4 vị hộ pháp tà giáo. Lần lượt là tà giáo U Linh hộ pháp, Dạ Đề hộ pháp, Hắc Nguyệt hộ pháp, Diêm La hộ pháp. Tầng phía trên cao hơn một bậc, có hai chức vụ đó là tà giáo Tả Hữu sứ mà ngày trước bang thống từng ngồi. Tiếp đó là tà giáo Đại Minh Vương. Ồ, có người ngồi ở chức vụ này à? Bàng thống vô cùng kinh ngạc khi nhìn thấy thân ảnh một nam tử mặc áo bào tuyết trắng đang lạnh lùng đứng trên bệ đá tà giáo Đại Minh Vương. Nam tử này trời sinh tuyệt sắc, hai mắt lạnh vô đối. Chuẩn tiểu tổng tài lạnh lùng, khiến bao em gái chết tim. Nga mi vô cực cấp, 10 trước mắt thông tin chỉ hạn hẹp như thế, nhưng đủ khiến bàng thống meo mắt hứng thú. Có kẻ còn lên được cấp 10. Xem ra thế giới rất nhiều mánh nhân. Chỉ là hắn chưa thấy mà thôi. Chỉ mong gặp được ở thế giới ngoài kia. Bàng thống âm thầm cười. Ô kia là cấp 11. Bất quá một giây sau đó, một thân ảnh nữ tử bỗng nhiên xuất hiện tại vị trí tà giáo tà hữu sứ. Chỉ vừa đúng lúc xuất hiện mà thôi. Bàng thống không thắc mắc vì sao cấp 11 mới lên bảng chức vụ, bởi hắn biết cấp bậc không quan trọng mà quan trọng là đủ điểm năng lực. Tìm, bởi đây là lần đầu tiên phân bổ chức vụ cho nên ngoại trừ chức vụ phân bổ đỉnh tiêm là tà giáo phó giáo chủ thì các chức vụ còn lại sẽ bị rẽ sẽ lại và được phân chia lại theo phe chiến. Nói như vậy cái chức vụ tà giáo phó giáo chủ của ta sẽ không bị thay đổi. Đúng vậy. Bởi vì để lên được chức vụ tà giáo phó giáo chủ ở lần phân bổ đầu tiên theo điểm ác lực, cần phải có điểm ác lực là 500M. Số điểm này đối với các cấp người chơi dưới 20 là điều bất khả thi sưu tập, nhưng người chơi bảng thống lại có đủ. Căn cứ vào tiềm lực này, chức vị phó giáo chủ có thể vĩnh viễn trao cho người chơi. Hệ thống một tràng giải thích dài. Cái này để bảng thống cười khàn một trận. Thế xem ra sự đời thay đổi tà giáo phó giáo chủ hắn thần long thấy đầu không thấy đuôi vẫn không bị cách chức à. Rất thần bí, bảng thống ta rất thích. Nhìn xem ở chức vị tà giáo phó giáo chủ chỉ là một bóng đen vô danh, bảng thống bừa lòng gật đầu. Nhìn xuống một chút tà giáo tà hữu sứ. Nàng ta tên là Nga Mi Vô Song, cấp 11. Nàng có dung nhan sắc sảo, mạn xa che hết nửa mặt nhưng nhìn đôi mắt như họa đoán chắc là mỹ nhân. Nga Mi Vô Song khoác trên người một vương bào tuyết trắng, đông tuyết lạ tả rơi xung quanh, đưa ra cặp chân giỏ trắng mướt. Nga Mi Vô Cực, Nga Mi Vô Song. Bàng thống mặt cười như hoa, nhưng nhìn có chút tiện, ý nghĩ nghệ tỏ gì xuất hiện trong đầu, bất quá chỉ là bông lụa mà thôi. Nữ thần vừa xuất hiện đã rơi vào tay kẻ khác, có thể xem đây là cặp vợ chồng quyền lực nhất tà giáo rồi nhỉ. Bàng thống cười to trong lòng, không biết cảm giác của chúng đàn ông khác sẽ nghĩ như thế nào khi chứng kiến cảnh này. Hẳn là rất gạ tổ a, nhưng có gạ tổ thì chồng người ta cũng là cường giả một phương, là tà giáo Đại Minh Vương, có ghen tức cũng không làm được gì, tình huống có chút khó xử nha. Bàng thống lắc đầu bỏ qua. Hắn cũng không màn thế sự, trước mắt có nhiều thứ để khám phá lắm, tân thế giới còn lục địa đen bây giờ bàng thống đã đủ cấp để rời thôn rồi. Không biết thế giới ngoài kia sẽ như thế nào. Bàng thống không chờ được vui vẻ nghĩ tới. Đoạn hắn mở bảng danh hiệu lên xem. Hắn có hai danh hiệu rất gắt là Hắc Ám Đại Ma Đầu cùng tà giáo phó giáo chủ. Đặc biệt là cái Hắc Ám Đại Ma Đầu này khiến hắn mỗi lần chết liền trừ 10 cấp, nhắc đến đã đau bi á hệ thống đã có nói qua, Hắc Ám Đại Ma Đầu ở lần chết đầu tiên sẽ trừ 10 cấp. Lần đầu đã qua, các lần tử vong tiếp theo sẽ chỉ trừ 2 cấp. Hệ thống đúng lúc hồi đáp, điều này để bảng thống thở nhẹ một hơi, như thế còn chấp nhận được. Nếu cứ chết trừ 10 cấp, chỉ sợ cả đời không lên nổi cấp 20. Hắc Ám Đại Ma Đầu danh hiệu cấp truyền thuyết nói rõ, truyền thuyết kể rằng, có một tên ma đại đầu chiến lược thông thiên, từ khi chưa đến cấp 10 đã ra tay hạ sát quang minh thập thánh giả. Thần ma nghe đến đều phải khiếp sợ. Hiệu ứng chiến lược ít hai chiến lược chưa mở, chưa thể ra chỉ nhận được tất cả sự kính trọng đến từ nở tờ cờ trận doanh hắc ám tà giáo. Kỹ năng phụ ra hắc ám đại ma đầu kỹ năng bị động, một miễn nhiễm với mọi loại khống chế từ kỹ năng quang minh hệ. Hai mỗi đòn tấn công có 20 sát xuất khiến đối phương rơi vào trạng thái sợ hãi. Hắc ám đại ma đầu là danh hiệu có thể thăng cấp danh hiệu chưa kích hoạt. điều kiện kích hoạt, vượt qua đợt tấn công cuối cùng từ Quang Minh Thập Thánh giả. Bàng Thống xem xong hít hơi lạnh. Một cái danh hiệu truyền thuyết. Bàng Thống ca đây chỉ là truyền thuyết. Bàng Thống không kiềm được cười to. Danh hiệu này bờ UFF quá mạnh. Nào là ít hai chiến lực, tuy chiến lực là gì hắn chưa biết nhưng khả năng liên quan đến khả năng chiến đấu. Trực tiếp ít 2A. Còn có môi đòn đánh đều có 20 kích hoạt trạng thái sợ hãi. Cái solo tay đôi bảo đảm là rất đáng sợ. Bàng Thống quá đáng sợ. Điều đáng sợ hơn chính là danh hiệu này còn có thể thăng cấp nha. Không biết thăng cấp rồi thì sẽ có dạng gì bờ UFF nữa. Đột nhiên hắn thấy ma đạo rất đẹp, hại nhiều thì lợi nhận cũng nhiều. Bất quá Bàng Thống hơi nhíu mày. Danh hiệu này còn chưa kích hoạt, hắn chưa thể đeo vào. Mà điều kiện kích hoạt là vượt qua đợt tấn công cuối cùng của Quang Minh Thập Thánh giả. Mấy thằng già này còn tới. Bàng Thống chắc lưỡi, không phải lúc nào cũng triệu hồi ra được thần ma mạnh như ác thần đi lắc. Xem ra sắp tới phải gặp bão lớn. Muốn rời thôn cũng không yên. Bàng Thống tay cú mắng. Mặc dù vậy Bàng Thống cũng không lo lắng Quang Minh Thập Thánh giả, có thần ma sách, hắn đủ sức liều đánh một trận. Chỉ cần vượt qua đợt sóng gió cuối cùng này, lục địa Vionet mặc ta bay. Ở một nơi rực rỡ trên lục địa Vionet, có một tòa kiến trúc hoa lệ khổng lồ đang lơ lửng trên bầu trời, xung quanh có rất nhiều hòn đảo trôi nổi. Khí tức thần thánh từ nơi này phát ra thật mạnh mẽ và êm đẹp. Bên trong nghị điện hào nhoáng của tòa kiến trúc nọ, một cái bàn tròn chiếm hết gần hết nghị điện đã bị 10 người chia nhau ngồi kín. Trong 10 người này có một kẻ mà Bàng Thống quen thuộc, giáo hoàng Nạ Bolivar. Chỉ thấy lao ta mặt mũi âm trầm không nói, ở hướng đối diện một vị mỹ phụ với vương miệng bằng trên đầu đông mỉm cười cất tiếng. Giáo hoàng Nạ Bolivar bị đối phương dễ dàng hạ gục như vậy, đối phương chắc hẳn là ma pháp sư cấp 80 trở lên đi, còn là tộc ở kệ lệ tổng, có thể là người đến từ lục địa đen, các vị nói phải không? Người vừa mở miệng là nữ hoàng sứ Rốt Sở Ẩm Linh Đạ, một trong thập thánh giả. Không sai, ngồi ở đây hết 10 vị chính là quang minh thập thánh giả của quang minh trận doanh. Có thể, lục địa đen luôn muốn xâm chiếm lục địa vị Oneta, những năm gần đây chúng luôn tìm cách đến đây thông qua những bí pháp triệu hồi hoặc đoạt hồn của những vị mạo hiểm giả. Nhưng dù nói thế nào, gã thương gia kia nhất định phải diệt. Tôn nghiêm của quang minh thập thánh giả là không thể xâm phạm. Tiếp lời Ẩm Lĩnh Đạ là một trung niên nam tử với áo choàng vương giả đen tuyền, hai mắt của hắn có một màu đỏ uy nghiêm kim cương manh vương Jonas. Nghe được Jonas nói xong, các vị thập thánh giả còn lại liền nhao nhao đồng ý, có vài lời đối với giáo hoàng Nạ Bộ Lì Vợ khinh thường. Đối với chuyện này, giáo hoàng Nạ Bộ Lì Vợ chỉ biết căm phẫn cuối mặt. Ông ta thừa biết, chỉ sau hôm nay thôi, cái chức quang minh thập thánh giả của ông ta có thể bị kẻ khác thay thế. Giữa lúc mọi người bàn luận sôi nổi chuyện lục địa đen, có một vị trong số đó từ nãy giờ không mở miệng bỗng nhiên cất lời. Đây là một ông lão chừng 70 tuổi, râu tóc bạc phơ, hai mắt luôn nhắm nghiền. Sau lưng ông ta có một vòng kim loại vàng luân phiên xoay tròn. Felix chỉ thấy Felix chậm rãi nói, thương gia kia là Hắc Ám Đại Ma Đầu, không thể qua loa. Jonas, dị dịu, hai người các ngươi cùng đi đi. Hắc Ám Đại Ma Đầu là gì? Có mạnh như vậy sao? Còn cần ta cùng Jonas cùng xuất thủ? Vừa nghe xong, dị dịu ở phía đối diện liền nhíu mày khinh thường. Dị dịu là một kiếm sĩ trung niên, mang theo hai thanh trọng kiếm sau lưng mà cảm giác nhẹ như không. Jonas cũng nhíu mày, nhưng hắn phất tay nói, lão Felix luôn đúng, nghe theo đi. Dị dịu nghe vậy chỉ đánh im miệng. Trong 10 người, Felix là người có tiếng nói lớn nhất. Ông ta đồng dạng cũng là người mạnh nhất. Felix âm thầm thở dài. Mọi người không ai biết Hắc Ám Đại Ma Đầu, nhưng ông ta tính ra được tương lai và quá khứ. Hắc Ám Đại Ma Đầu luôn là những kẻ mạnh người tiên. Lần này phát hiện trước, nhất định phải giết tử trong trứng nước. Cả đám ngồi bàn luận nhưng nào phát hiện, ở sau lưng giáo hoàng Nạ Bộ Lì Vợ chỉ luôn gục mặt, có một chữ ít tím sắc như ẩn như hiện. "Ez giờ các bác, nay sửa máy sắp mặt, tới giờ mới có trường, trả xong một trường. Công nhân không trường, nhưng vì tuần rồi thiếu nợ hai trường nên trả. Khuya nay còn một C. Tuần sau sẽ không thiếu nữa à? Công nhân phải nghỉ ngơi. A trường 35, khuyên hai chân giải người đăng, dẹ ủ hoàng sáng sớm tinh mơ, lại một ngày mới lại đến. Dù trải qua trận tàn phá khủng khiếp từ giáo hoàng Nạ Bộ Lì Vợ thì lạc gia thôn lúc này vẫn tràn đầy sức sống. Cây cỏ sinh sôi, chim muôn rộn ràng, dã quái kéo thành từng đàn gặm cỏ khắp cánh rừng. Hoàn toàn không có dấu hiệu của tử vong từ ác thần đi lạc mang lại. Sinh mệnh thụ thật kỳ lạ. Bàng Thống đạp trên cỏ non rào bước trong rừng, cảm nhận gió mát thổi qua mặt, miệng thì thào. Tất cả sinh mệnh và sự hồi sinh trên lục địa Vionet đều do sinh mệnh thụ ban phước. Bàng Thống ước một lần được chứng kiến tận mắt gốc thực vật vĩ đại này. Thời điểm này, trên đầu Bàng Thống xuất hiện hàng chữ Tà giáo phó giáo chủ bắt mắt, được trang trí bởi hoa văn rực rỡ. Danh hiệu này chỉ có một công dụng duy nhất, chiến lực tăng 20, đây cũng là công dụng mà chỉ có Bàng Thống sở hữu. Nếu sau này hắn từ chức, Tà giáo phó giáo chủ mới có lên ngôi từ phe chiến, danh hiệu có nhận được chỉ là gia tăng thuộc tính nhân vật mà thôi, không phải lực chiến. Nhận được danh hiệu Tà giáo phó giáo chủ, Bàng Thống được tặng một ngoại trang có tên tương tự. Hắn đang mặc nó trên người. Ngoại trang này tuy đơn giản nhưng rất tuấn mỹ, lấy màu đen chủ tu cùng các viền đỏ vẽ thành hoa văn kỳ lân hài hòa. Đạo bào này xẻ ngược tới gần cơ bụng, kéo xuống dưới xẻ thành hai tả, quần đen ôm sát chân cùng giày đen hiện đại, tay áo rộng như đồ cổ đại phương Đông, tăng thêm cổ áo khoác đống lông gấu đen ngòm, cơ ngực nở năng của Bàng Thống được triệt để phơi bày hoàn mỹ. Ngoại trang này muốn bao nhiêu phong trần có bấy nhiêu phong trần, muốn bao nhiêu tả dị thì có bấy nhiêu tả dị. Đội thêm cái nón lá tơi lên đầu, trông Bàng Thống không khác gì một hiệp khách ma đạo thời xưa. Mang theo tâm tình thoải mái, Bàng Thống chậm rãi tiến sâu vào rừng. Đoạn, Bàng Thống rời tầm mắt nhìn lại cung đường phía trước, không xa dưới gốc đại thụ trước mặt, đâu đó phát ra ánh sáng lấp lánh của trang bị trên đất. Hắn mỉm cười và bước đến gần. Cái xác cuối cùng này hẳn là của giáo hoàng Nạ Bộ Lì Vợ rồi, có được ưu thế hồi sinh trước người. Bàng Thống không nhặt trang bị của chúng người chơi mà lần theo dấu vết của binh đoàn kỵ sĩ cùng giáo hoàng Nạ Bộ Lì Vợ. Hiện tại hành trang 200 ô của bàng thống sắp phải chặt cứng vì đặt 180 ô trang bị phẩm vàng. Đáng mừng nhất đó là 4 kiện cam phẩm của gã tướng quân Castro, bộ giáp uy phong đó giờ đang nằm trong hành trang của hắn. Có được 4 trang bị cam này, bây giờ bàng thống còn giàu hơn người chơi VIP 15. Để cho bàng thống hưng phấn một hồi lâu. Trang bị cam từ tướng quân Castro khẳng định cấp không thấp hơn 20, thuộc tính vì thế chắc chắn rất cao. Có thể dùng lâu dài. Khi bước đến gần đống trang bị của giáo hoàng nạ Bolivar, một ánh sáng đỏ cùng hai ánh tím từ đống trang bị tản ra quang mang rực rỡ. Bàng thống khựng lại tại chỗ, sau đó mừng như điên nhào đến nắm hết trang bị ném vào hành trang. Một trang bị đỏ, hai trang bị tím. Quả nhiên giàu sụ. Đỉnh tiêm cấp bậc của trang bị thông thường. Không hổ là giáo hoàng nạ Bolivar, một trong thập thánh gì đó, cảm ơn ngài a. Bàng thống cười không nhặt được mồm nhìn xem trang bị đỏ phẩm trên tay, đây là một chiếc khuyên thai hình tỏi vàng chữ nhật, nhỏ gọn đẹp mắt. Vì sao không thấy ông ta đeo nhỉ? Cái này có hỏi để giáo hoàng nghe được chỉ sợ thổ huyết chết tại chỗ. Ông ta chỉ vừa mới lấy ra, đang định lợi dụng kỹ năng từ trang bị để bảo toàn một mạng, nào ngờ lật ngang chết bất đắc kỳ tử. Giáo hoàng nạ Bolivar quả thật khổ tâm. Bàng thống hưng phấn xem xét trang bị đỏ, đoán chắc chưa trang bị được nhưng vẫn không kiềm được hưng phấn, trang bị đỏ là đỉnh cao của trang bị, không biết phải giết một tầm cỡ thế giới nào mới rơi ra được. Khuyên hai chân giải phẩm, đỏ yêu cầu cấp, một thuộc tính, HP 10000000 thể lực, 1M sức mạnh, 1M nhanh nhẹn, 1M thể lực, 1M phòng thủ, 2M kháng ma pháp, 2M kỹ năng phụ gia, chân giải phụ thể, trong vòng 30s kích hoạt, người chơi có thể giảm 70 tất cả sát thương nhập vào. Bàng thống run rẩy xem xong thuộc tính của khuyên thai chân giải. Hắn sợ mình hoa mắt nên hướng hệ thống hỏi, cái này cấp một sao? Còn giám định rồi, ta có thể trang bị sao? Đúng vậy, trang bị phụ kiện như khuyên thai, nhẫn sẽ không cần giám định, hệ thống duyên dáng hồi đáp. Bàng thống hưng phấn hét tầm lên. HP 10 triệu. So với khối con bột bạch ngân cấp thấp còn dày hơn, rồi còn phòng thủ và kháng ma pháp 2M, các loại thuộc tính điều ra tăng 1M. 1M sức mạnh đổi thành 2M sát thương. Một cái quên thai chân giải trực tiếp bạo thăng, thuộc tính củng cỡ này chỉ có cấp 30-40 mới đuổi theo nổi. Chơi ạ, trang bị đỏ thật đáng sợ. Bàng thống mỉm cười toe toét, hắn lập tức đem quên thai chân giải xỏ vào, nhìn lại khuôn mặt, bàng thống đã đẹp trai, bây giờ càng thêm tà tính, rất hợp với trang phục tà giáo phó giáo chủ trên người. A, sau khi trang bị quên thai chân giải vào, bàng thống cảm thấy cơ thể sức mạnh tràn trề, tốc độ dồn nén có thể bộc phát khủng khiếp. Không kiềm được, bàng thống trở tay xuất thủ, một đấm nhanh như chớp giáng lên thân đại thụ trước mặt. Gầm. Tiếp nhận một quyền trời giáng từ bàng thống, thân đại thụ tại chỗ nổ một lỗ lớn, sau đó chậm rãi ngã xuống. Ha ha, không hổ là tà giáo phó giáo chủ bàng thống, một mình có thể cân cả tim trình giáo, bàng thống ta bay rồi. Bàng thống hưng phấn ngẩng đầu cười to. Trang bị đỏ, danh bất hư truyền. Bây giờ bàng thống ngoài giống một cổ xe tăng thiết giáp, ngay cả sức mạnh và tốc độ của hắn đều gia tăng trên một đoạn lớn. Tất cả chỉ vì một trang bị đỏ cấp 1. 4:31, ngủ quên mới thức, viết hơi ngắn mà gắn trả cho xong, các bác thông cảm cho chương ít chữ nhé, hết nợ. Chương sau viết nhiều lên ngủ. Chương 36, thôn chiến liên sẽ vợ người đằng, dẹ ủ hoàng lạc ra thôn sau một đêm hoạn nạn, các loại công trình kiến trúc của người chơi xây dựng đều tan cảnh, được hệ thống thu dọn. Trả lại cái thôn mộc mạc như thở ban đầu. Kiếp nạn qua đi, rất nhiều người chơi trở về cấp 1, những người chơi VIP cao có thể trụ được ở cấp 3, thậm chí có vài người còn ở cấp 4. Chỉ sợ không có bằng thống, những kẻ này đã là một phương tiêu hùng, à không, một thôn tiêu hùng. Vì quái thai bảng thống xuất hiện mà quần hùng ma đạo về sau sẽ bị ép mất một đầu. Thiên thượng nhân gian tuyển nhân viên xây dựng, giá 20 vàng mỗi giờ. Hủ tiêu mì Việt phụ tuyển nhân viên bán hàng, nhân viên xây dựng, lương cao. Tại Lạc Gia thôn, từng mảnh xôn xao xuất hiện. Nạn tới thì buồn, nạn đi thì vui lại. Bên trong những tạp âm vui cười, các loại hàng quán đang hô hào tuyển nhân viên xây dựng, bắt đầu tổ kiến lại cửa hàng của mình. Dù sao cứ nạn đến nạn đi, không biết bao giờ mới rời thôn được, ở đây thiết lập cơ sở, phát triển dài lâu. Rất nhanh, tổ đội nào muốn cải cấp thì kéo nhau vào rừng. Tổ đội nào muốn kiếm tiền vàng thì ở lại xây dựng. Không khí tích cực vô cùng. Ông ta bao giờ mới hồi sinh? Bàng thống đen mặt hỏi lở tợ cờ thợ rèn tư manh trước mặt. Ồ thờ thờ, vì sao cấp 12 còn chưa được xuất thôn? Đương nhiên là vì thôn trưởng chết queo rồi, ai giúp ngươi rời thôn? Ta nhớ không lầm thì thôn trưởng ông ta muốn hồi sinh phải đến một tuần sau. Tư manh một đại hán đô con nhíu mày suy nghĩ. Đít, ông già này chết nhiều thế. Bàng thống trợn mắt mắng. Như thế muốn rời thôn ít nhất phải 2 tuần nữa a. Bàng thống trong lòng thở dài, thầm nói, xin lỗi cả thôn. Ta không cố ý dẫn đám thập thánh giả đó đến đây đâu. A, bàng thống không biết khi nào đám kia đến đánh, hắn muốn làm trước chuẩn bị. Lúc này để tránh gây chú ý, bàng thống đã cởi sáo trang, mặc đồ tân thủ, ẩn hết danh hiệu. Chú tư, không biết ngoài thôn trưởng thì còn ai biết giám định trang bị không? Nghe hắn hỏi xong, tư mãnh liền khó hiểu hỏi lại, ai nói với ngươi chỉ có thôn trưởng mới biết giám định? Tất cả nờ cờ ở tân thủ thôn bọn ta đều có thể giám định, chỉ là giá gấp đôi so với ngoại giới mà thôi hả? Bàng thống ngỡ ngàng, hắn cứ tưởng chỉ có thôn trưởng là giám định được thôi chứ. Vậy chú tư giúp ta giám định mấy vật này đi. Bàng thống gật đầu, đem 5 kiện trang bị vàng của đám kỵ sĩ nọ sẻn gạt đưa cho tư mãnh. Mỗi món 8k vàng, vẫn là một con số trên trời, nhưng lần này bảng thống đã không lo thiếu tiền. Chi 30k vàng đưa cho tư mãnh, bảng thống qua ghế bên cạnh ngồi xuống chờ đợi. Hắn có 4 trang bị cam bao gồm thanh hắc kiếm của tướng quân Castro, trang bị cam mạnh hơn trang bị vàng không biết bao nhiêu lần, đáng tiếc tới cấp 30, có áp chế 10 cấp thì phải đến cấp 20 mới dùng được. Cấp 20 sao mà xa, nhìn lại thanh kinh nghiệm cấp 12 của mình, bảng thống âm thầm thở dài, con em nó 600m kinh nghiệm mới lên được cấp 13. không tiếp tục để ý đến cấp bậc. Bây giờ ở Lạc Gia thôn bảng thống không thể khai thác thêm tí kinh nghiệm nào nữa, chỉ có thể bước ra thế giới rộng lớn ngoài kia mới mong được thăng cấp. Bảng thống bây giờ với thuộc tính khủng bố của mình, có thể xem hắn là bột di động ở Lạc Gia thôn số 7243. Bảng thống nhìn xem trang bị của giáo hoàng, ông ta chỉ rơi duy nhất 3 món, một kiện khuyên thai chân giải đang được bảng thống đeo, còn lại 2 kiện tím phẩm thần khí là 2 bộ pháp bảo trắng đen của ông ta. Vừa nhìn liền biết chỉ bờ UFF về mảng phép, không hợp bảng thống sử dụng, mà đến cấp 60 mới có thể trang bị, cũng không có gì để tiếp. Bảng thống tin rằng trên con đường mình tiến lên, nhất định sẽ tự thân cải ra trang bị VIP mà không phải cướp của kẻ khác như bây giờ. Đang lúc bảng thống ngồi chờ chú tư đập đúa giám định trang bị, ở giữa thôn, tại bệ đá hồi sinh bỗng nhiên lóe sáng liên tục, rất nhiều thân ảnh hoa lệ nam nữ có đủ xuất hiện. Bảng thống không biết chuyện đó, chỉ thấy rất nhiều người chơi xung quanh mình đống xì xào gì đó rồi tất cả kéo nhau chạy đi. Bảng thống mắt to mắt nhỏ nhìn theo. Bột công làng nữa sao? Chúng người chơi xung quanh truyền thai nhau xong liền mặt mũi đổi sắc kéo nhau đi, để cho bảng thống một trận suy nghĩ. Xong. Tư Mãnh lau vệt mồ hôi, hồi trả sáo trang hiệp sĩ hoàng gia nọ sẻn gặt cho bảng thống. Cảm ơn chú tư. Nhận lấy trang bị, bảng thống không nhanh không chậm đi theo dòng người. Rất nhanh, ở phía bệ đá hồi sinh của Lạc Gia thôn đã bị quần hùng vây kín, bảng thống một thân vải thô nương theo một em mở sức mạnh mà chèn ép đi lên. Trong mắt bảng thống thấy, ở giữa bệ đá hồi sinh có 6 người chơi vừa mới chuyển thôn đến. Hết thảy 3 nam 3 nữ, tất cả đều VIP 15 và cấp 7, có một vị nam tử dẫn đầu còn có cấp 8. Chứng kiến thấy như vậy, để cho quần hùng cấp 1 cấp 4 ở Lạc Gia thôn số 7243 thay nhau hít hơi lạnh. Bất quá nghĩ lại nếu cái thôn này có thể yên bình phát triển như bao thôn tân thủ khác, chỉ sợ cấp cũng tầm 5-6, nhưng cấp 7 cấp 8 quả thật đáng sợ a các vị, nếu không muốn tuột cấp hãy mau chóng rời khỏi thôn này. Ờ hờ hờ, đó là ông chú ra cắt ngự ngã sau bao ngày im hơi lặng tiếng, chỉ thấy ông chú này đang có cấp 2 cùng VIP 2 luôn nha. Lời của ông chú hoàn toàn là hảo ý, được quần hùng xung quanh đi theo gật đầu. Bất quá đối phương lại xem đây như lời khiêu khích mà nói, thử, các ngươi không cần gấp, bọn ta chỉ đến để tuyên chiến. Sau 3 ngày, Lạc Gia thôn số 7244 bọn ta sẽ kéo quân đến đây làm một trận thôn chiến liên server, kẻ thua đương nhiên bị giết sạch, trang bị tịch thu. Quân hùng thôn 7243 im lặng. Có cảm giác áo bào tơi đứng trước báo nhà giàu, còn là báo giật cấp tháng 10 năm 11. Các vị, thôn chúng ta chỉ là những nông dân hiền lành chất phát, nào dám tranh phong với thiên hạ, phần thôn chiến liên server này, có thể bỏ qua chúng ta chứ? Ông chú gia cắt trở thành người đại diện của thôn, cười đến méo miệng mà nói. Nói đùa, cái thôn này bị bọn giết chết lên chết xuống, cấp cao nhất cũng không qua nổi năm, có thể khẳng định là cái thôn yếu kém nhất trong tất cả các thôn. Làm sao quần chiến với thôn người ta cho được? Nhìn người ta cấp 7 cấp 8, cả đám có cảm giác khóc không ra nước mắt. Lại tới a, bất quá không phải bột mà là người. Thứ mặc kệ các ngươi nói thế nào, thôn chiến liên sẽ vợ là không thể tránh khỏi, các thôn khác cũng đã bắt đầu tổ chức. 3 ngày sau, bọn ta sẽ kéo quân đến, các ngươi chuẩn bị tinh thần đi. Đừng để bọn ta tàn sát quá dễ dàng. Đoạn hắn cười lạnh nói tiếp, nói cho các ngươi biết một tin tốt. Người mạnh nhất Lạc Gia thôn bọn ta là MZ Nhất Chính Vương, cấp 10, là tà giáo Diêm La hộ pháp. Nói các ngươi cũng không hiểu, gắng lên cấp 10 để bên nhé. Ngọc La Sát sẽ ở lại trông chừng các ngươi, đừng nghĩ đến chuyện mời thôn trưởng ra tay. Hẹn gặp lại. Còn tin tốt cờ mờ mờ. Vị soái ca đó vừa khinh thường dứt lời, cả đám liền lóe sáng lên biến mất. Chỉ còn lại một cô gái ăn mặc nóng bỏng ở lại, nàng ta cười rất tà dị, xinh đẹp và quyến rũ vô cùng. Lạc Gia thôn số 7243 các con dân căm lặng nhìn nhau. Chương 37, tiểu quỷ đấu giá hành người đăng, Dạ Vũ Hoàng quần hùng ủ rũ rời đi, nào còn quan tâm Ngọc La Sát quyến rũ mút mát thế nào. Đến ngày đó có nên kéo khỏi thôn trốn hết không? Trốn con khỉ, thôn chúng ta đã trải qua bao nhiêu sóng gió, giáo hoàng nạ bố lì vợ buột khủng còn gặp phải, giam ba thằng trai làng thôn khác, sợ cái khỉ gì? Nhìn thực tế đi cha nội, gặp bột nhiều là mạnh hơn người ta à? Người coi thôn ta ai được cấp 5, người ta cấp 7 cấp 8 cao thủ, còn có cái gì riêng là cấp 10 cao thủ? Thằng nào bày ra cái trò thôn chiến liên sẽ bở thế? Bố gặp được sẽ thì nó. Vì sao không thể hòa bình mà sống, cứ chém tận giết tuyệt nhau thế, cùng là người trái đất mà. Thôn trưởng đã nói thực lực vi tôn, ngươi tập phải tập quen hiện thực đi, chúng người chơi bàn bạc tính toán rời đi, chỉ còn bàng thống là hứng thú nhìn xem Ngọc La Sát. Cơ thể cô ta quá tuyệt vời, mút vừa phải, áo thun hở lưng cùng cái quần sót ngắn khoe cặp chân khỏe khoắn trắng mướt. Đúng là yêu nữ, Ngọc La Sát khác với Chu Nhược Y ở điểm vừa quyến rũ vừa tà dị, nhìn nụ cười mỉm tạt tà trên miệng cô ta mà xem. Cũng vì bàng thống là kẻ duy nhất đứng lại nhìn xem Ngọc La Sát, cô ta vì thế mới chú ý đến hắn. Ngọc La Sát nghiêng đầu mà nhìn, khóe miệng dương lên nụ cười càng thêm quyến rũ, đối với bàng thống nháy mắt một cái. Bàng thống chề môi xoay người rời đi. Chỉ là vừa quay mặt ra sau, một thân ảnh quen thuộc đang chắn hắn lại. Chu Nhược Y liền mỉm cười rực rỡ nhìn hắn, nói: "Anh đã nói là để người ta phục thị anh một đêm mà, không sao không tới?" Bàng thống khẽ ngạc nhiên, hỏi: "Nàng nhận ra ta?" Chu Nhược Y liền gật gật đầu, đáp: "Tuy cơ thể của anh cơ bắp lực lượng hơn trước, nhưng mùi thì không thể lẫn vào đâu được, đúng lúc ta đang ở gần anh." Bàng thống thở một hơi, còn tưởng bị lộ, hóa ra người ta nhiều lần ôm hắn thật chặt, vẫn nhớ mùi. Bà chủ của Thiên Thượng Nhân Gian cũng là một siêu đầu bếp nhà. Thiên Thượng Nhân Gian chỉ trong chiều nay liền xây xong, thế nào? Đến chứ thương gia. Hai chữ thương gia được nàng cẩn thận nhỏ tiếng, không để người chơi xung quanh nghe được. Cung kính không bằng tuân mệnh. Bàng thống mỉm cười hồi đáp: "Người rất mạnh." Đúng lúc đó, một giọng nói vang lên sau hai bàng thống, hắn không kinh không hoảng quay mặt lại nhìn. Với một em mở điểm tinh thần trong người, bàng thống có thể cảm nhận không khí dao động bên người, nghe được tiếng gió thổi từ xa. "Ta không có hứng thú với trò hề của các người." Bàng thống vừa quay lại liền nói ngay: Có lẽ khi thực lực mạnh mẽ hơn, tâm tính của hắn đã trầm ổn nhiều so lúc ban đầu gia nhập lục địa vì ổn định. Ta không thể nhìn thấy thông tin của ngươi, ngươi mạnh như vậy, vì sao ngươi chọn ẩn danh? Ngọc La sát mặt vẫn luôn duy trì mỉm cười, khó hiểu hỏi. Vì ta chỉ là thương gia, không tranh chấp thế sự, chỉ nhận tiền làm việc, ra đủ giá tất thành giao. Còn chuyện các ngươi tranh đấu thế nào, ta không quan tâm. Bảng thống để lại lời cuối cùng rồi quay người dẫn theo Chu Nhược Y để rời đi. Ngươi nghĩ mình rất mạnh sao? Ừm, khi ở cái thôn này quả thật ngươi là kẻ mạnh nhất, đáng để ngạo mạn. Nhưng hy vọng ba ngày sau ngươi còn có thể ngạo mạn như vậy. Ngọc La Sát cười to ở sau lưng nói theo, dứt lời bù. Một thanh cú nải xé gió bay ra, nhắm thẳng vào đầu Bảng thống. Để cho ngươi chết một lần, ngươi mới sáng mắt ra. Cú nải ám sát của ta có hiệu quả ít hai sát thương, cho dù ngươi có hơn ta một cấp cũng phải chết. Bất quá nửa giây sau đó, nét cười trên mặt Ngọc La Sát biến mất. Chỉ thấy trong gang tất cú nải bay tới, Bảng thống đông như đầu, vừa vặn tránh được một kích nhanh chớp nào đó. Hơn nữa tay hắn còn chụp lại thanh cú nải khi nó bay ngang mặt hắn. Ngọc La Sát nội tâm hoảng hốt, mặt nghiêm trọng. Chợt nàng lại ngồi mỉm cười và nói, quả nhiên ngươi rất mạnh, có thể trả nó cho ta được không? Ta không ra tay với phụ nữ, nhưng với kẻ thù thì không. Đừng cố dây dưa với ta. Bảng thống nhìn bằng nửa con mắt mà nói, đoạn tay vận lực đem thanh cù nải bóp nát. Ngươi. Ngọc La Sát nhất thời tức giận biến sắc. Không tiếp. Đó là thanh cù nải trấn phái mà cô Thiên Tân vạn khổ mới có được, thanh cù nải đi liền với chức nghiệp ẩn nhị dạ ạ bù. Nhất thời Ngọc La Sát sát ý nổi lên mãnh liệt, có xúc động muốn thôi động kỹ năng của nhị dạ ạ bù giết tên thương gia này, cơ thể cô nhất thời bốc lên khói đen mù mịt. Bất quá nghĩ lại bây giờ trời sáng ra tay sẽ không đạt hiệu quả 100, đối với tên ngạo mạn trước mặt này hiệu quả càng trở nên thấp. Ngọc La Sát hít sâu một hơi, dàn xuống sát ý cùng cực, nàng lạnh lùng nhìn theo bóng lưng của Bảng thống. Đêm nay chính là tử cục của ngươi. Nàng thì thầm rồi hồi phục gương mặt mỉm cười, xoay người rời đi. Thương gia, anh thật lợi hại. Chu Nhược Y thì hai mắt phát sáng như sao nhìn chằm chằm Bảng thống, nàng thân mật ôm cánh tay của hắn. Thấy vậy, Bảng thống khẽ mỉm cười, hỏi, em muốn gì ở ta? Chỉ gặp mặt vài lần, không có quá nhiều tình cảm. Cùng lắm là những lúc nàng ôm hắn, rất ấm áp và thơm, à, mềm nữa. Không có tình yêu để cho nàng thân mật như vậy. Cũng không đợi Chu Nhược Y liền trả lời, Bảng thống liền nói tiếp, vàng thì em VIP 15 hẳn không thiếu, trang bị phẩm bằng sao? Đây là lúc vạch rõ quan hệ. Bất quá vài phút trôi qua không thấy Chu Nhược Y liền trả lời, Bảng thống khẽ liếc mắt nhìn tới. Chu Nhược Y liền cũng đang cắn môi nhìn hắn. Thế nào? Ta cần anh che chở ta vậy thôi, thế giới này thật tàn khốc. Chu Nhược Y hít một hơi nói ra, ta là thương gia, cái gì cũng có cái giá của nó. Bảng thống mặt mũi nghiêm túc. Bao nhiêu vàng? Chu Nhược Y thì hai mắt đỏ bừng, hỏi. Không phải vàng, chỉ cần làm tình nhân cho ta, giá như vậy đủ rồi. Dứt lời cũng không quên đưa tay bóp thật mạnh cái mông căng tròn của nàng. Chu Nhược Y lìa mắt vượng mở to nhìn gương mặt tà tiếu của Bảng thống, nàng chợt mỉm cười và nói khẽ bên tai hắn, bất cứ khi nào anh muốn, ta đều sẵn sàng cho anh. Thiên thượng nhân gian tối nay sẽ mở cửa chờ anh đến đấy. Bảng thống cười khàn. Nói như vậy, xem ra hắn có một tình nhân đầu tiên a, hạ hạ. Có đủ quyền lực, không lo thiếu gái mà. Bảng thống cảm thán. Được rồi, đã là tình nhân của hắn thì không nên gọi là gái này gái nọ. Đúng lúc đó, hàng chữ tiểu quỷ đấu giá hành bỗng lướt qua mặt Bảng thống. Bảng thống lập tức dừng cước bộ. Đây là một sảnh đấu giá rộng lớn, tuy nhiên vẫn còn đang trong tiến trình xây dựng, nhưng nhìn xem những gì đang sắp hoàn thành, đoán chắc đây là một đấu giá hành sang trọng. Một ý tưởng sáng lên trong đầu Bảng thống. Anh sao vậy? Nhìn theo ánh mắt Bảng thống, Chu Nhược Y mỉm cười nói tiếp, tiểu quỷ đấu giá hành, đó là sản nghiệp của lão tiểu, là tiền bối trong cả hai giới sáng tối khi ở trái đất, chưa tín đặt trên đầu. Bây giờ đến lục địa vị ô nét, lão tiểu có thể làm việc mà mình thích rồi. Em đi làm chuyện của em đi, ta phải vào xem một chút. Bảng thống dứt lời liền cất bước đi vào. Vâng. Mặc dù không biết hắn có nghe hay không, Chu Nhược Y vẫn ngoan ngoãn vâng lời, nhìn hắn mất bóng, sau đó mới rời đi. Khí chất quyến rũ và cao quý trên người nàng vẫn không mất. Thông báo, từ nay về sau mỗi chương sẽ ít chữ như này hoặc ít hơn. Vì mãi mê viết chuyện mà việc sửa máy làm không xong, bị gia đình khiển trách quá. Ít chữ, nội dung không được đảm bảo, nhưng chương thì vẫn 2-3C trên ngày. Người có nghề, thân bất do kỷ, các bác thông cảm cho ta nhé. Chương 38, Mai Vàng ngơ ngác người đăng, Dẹ Ủ Hoàng bước vào trong tiểu quỷ đấu giá hành về sau, Bảng thống liền đi sâu vào hậu viện phía sau. Hậu viện bốn phía tường đá bao bọc, có thêm ao nhỏ, liếu ngã cảnh xanh, giống như một chốn thế ngạo đảo nguyên. Không giống với đại sảnh đấu giá tấp nập cu ly, ở hậu viện vô cùng thanh tịnh với một lão già ngồi trên bàn đá cạnh ao. Ông là lão quỷ. Từ xa Bảng thống lớn giọng hô, vừa nghe có người hỏi, lão quỷ đưa mắt nhìn tới. Chứng kiến Bảng thống bước vào, lão quỷ mặt già mỉm cười, nói, chàng trai trẻ, đấu giá hành còn chưa xây xong, cậu muốn gửi vật phẩm đấu giá thì hãy quay lại sau. Rất hiển nhiên, lão đối với chuyện tiếp khách đã quen rồi. Bất quá, Bảng thống vẫn như cũ tiến đến, ngồi xuống bàn đối diện lão quỷ, hắn mỉm cười. Có thể tính chuyện làm ăn lâu dài không? Ô hát, có gì để tính, nói lão phu nghe thử. Lão quỷ hứng thú nổi lên, mới tân thủ, có gì để làm ăn lâu dài? Mỗi tháng 5 kiện trang bị vàng cực phẩm cấp 20, hàng thì mỗi tháng ta đều cấp đủ. Lão đấu giá giúp ta, hoa hồng cứ lấy 10. Bảng thống cười mà không phải cười nói ra, tin rằng quả ngọt này ai cũng phải thèm. Quả nhiên, lão quỷ nghe xong liền động dung, sợ mình nghe lầm mà hỏi lại, cậu nói 5 trang bị vàng hàng tháng. Thiếu niên, nhiệt huyết không thể xông lên não, cậu có biết trang bị vàng là không cách nào cày ra được không? Xác suất của nó chỉ có 0,001 rơi xuống từ giác quái. Bảng thống cười hẹ hẹ trong lòng, lão quỷ đang nói trường hợp người chơi thường, nào phải Bảng thống tà giáo phó giáo chủ người tiên. Ngẫm nghĩ lại mình trong người có hơn 170 kiện trang bị vàng, quả thực có chút không chân thật. Đại ông ta tin, bàng thống từ hành trang lấy ra 5 kiện trang bị vàng phẩm đặt lên bàn. Lão quỷ lập tức đằng một phát đứng dậy, hai mắt kinh hãi nhìn những trang bị tản ra ánh vàng trước mặt. Lão quỷ dù trải qua nhiều biến cố trong cuộc đời, tâm tình vững như bàn không, nhưng lão vẫn không cách nào kiềm được kinh hãi một hồi. Thở sâu một hơi, lão quỷ khôi phục bình ngồi xuống, chỉ là thái độ so với ban đầu nghiêm túc hơn nhiều lần. Lão nhìn thật kỹ mặt bàng thống một hồi, sau đó thận trọng hỏi, cậu là ai? Bàng thống. Bàng thống. Rất ngạc nhiên là đối với cái tên bàng thống huyền thoại, lão quỷ dường như chưa nghe qua bao giờ. Nay để bàng thống cũng hơi bất ngờ một chút, hỏi, lão đến từ Lạc Gia thôn khác. Bàng thống là anh cả của làng, không ai không biết ta nghe hắn hỏi, lão quỷ thừa nhận, đúng vậy, ta đi qua rất nhiều thôn trang để xây dựng tiểu quỷ đấu giá hành, có lẽ đây là cái thôn làm ta bất ngờ nhất. Bàng thống ngươi chính là khách lớn nhất của tiểu quỷ ta, đợi khi xây dựng xong xuôi, ta sẽ phát ngươi tấm thẻ VIP kim cương để tỏ lòng cảm ơn. Bàng thống chỉ đơn thuần cười cho qua, cái gì VIP hắn căn bản không quan tâm, cấp VIP đã không cung cấp được lợi ích gì vượt qua khuyên thai chân giải của bàng thống rồi. Lão nói đã đi qua nhiều thôn, có thể nói rõ xem tình huống những làng kia thế nào không? Ta rất tò mò họ làm sao lên cấp nhanh như vậy được. Lão quỷ không đội trả lời, lã tập tay một phát. Ngay sau đó, thanh âm yến oanh từ căn nhà trong hậu có một loạt nữ tử tuyệt sắc bước ra. Hết thảy 5 người xinh như tiên như ngọc. Bàng thống trợn mắt nhìn lại lão quỷ, Tadis, ông già này chứa gái trong nhà a. 5 mỹ nhân nọ vừa xuất hiện liền tiến đến ôm trang bị vào tay rồi lại chui vào nhà. Mình còn thua cả ông già a. Bàng thống sâu sắc thở dài. Cậu muốn biết tình hình thôn khác? Lão quỷ chợt hỏi lại, đoạn lại tiếp lời, cậu chắc cũng thấy cấp trung bình của người chơi là cấp 5 đi, các thôn khác lực lượng trung kiên có cấp 5 là nhiều nhất. Có vài thôn còn xuất hiện nhân trung trí long, những kẻ này thậm chí phá lên cấp 10. Bàng thống gật gù, thế xem ra tà giáo các chức vụ đã có người ngồi hết rồi nhỉ. Họ lên cấp rất đơn giản, một công làng, chỉ cần cả làng cùng diệt sát một bầy quái mà không chết người nào trong một ngày, sẽ dẫn xuất một công làng, giết nó, cả làng đều thăng cấp. Tuy nhiên cấp bột đôi khi có cả bệnh ngân, đen như vậy chỉ có nước diệt đoàn mà thôi. Bàng thống ổ lên vỗ chán một cái, lúc đầu bột gà công làng, hệ thống đã thông báo ý trang như vậy, thế mà lại quên mất. Hệ thống, nếu bây giờ ta hạ sát bột công làng, ta có lên cấp không? Bàng thống thầm hỏi hệ thống. Người chơi đã vượt qua cấp 10, không thể thăng cấp. Quả nhiên, bàng thống nghe xong cũng không có thất vọng, hắn đã nghĩ tới trường hợp này. Bàn giao với lao quỷ một hồi, bàng thống rời khỏi tiểu quỷ đấu giá hành. Vì trưởng thôn có một tuần nữa mới hồi sinh cho nên bàng thống lúc này ngồi không rảnh việc. Nói vậy chứ hắn đang tìm cách ứng phó với quang minh thập thánh giả. Danh hiệu Hắc Ám Đại Ma Đầu có nói qua, phải vượt qua đợt tấn công cuối cùng của chúng. Đợt cuối này theo bàng thống suy đoán, nhất định sẽ mạnh hơn gã giáo hoàng nạ của Lì Bơ nhiều lần. Nếu như có thể dịch chuyển thì tốt quá. Bàng thống ngồi trên ngọn cây cạnh thôn thì thảo. Chỉ mong đến lúc đó thần ma sách có thể triệu hồi ra thần ma mạnh, hắn phải phòng trường hợp triệu hồi ra thứ sĩ đạn nào đó. Được rồi, đến lúc đó ứng biến vậy, ở tân thủ thôn thì kiếm đâu ra cái kế sách gì đây? Trước mắt là 3 ngày tới thôn chiến liên sẽ vợ của mấy thanh niên thôn kế bên bày ra. Bàng thống nhớ trong miệng tên thanh niên đi gửi lời tuyên chiến kia có nhắc qua mở dê nhất chính vương gì đó là Diêm La hộ pháp. Cấp dưới của mình có người ngồi hết rồi a. Bàng thống mở bảng trận doanh lên xem. Thời điểm này, trận doanh tà giáo ngoài chức giáo chủ ra thì tất cả đã có người đảm nhiệm. Cặp vợ chồng Nga Mi Vô Cực và Nga Mi Vô Song đã ngồi yên hai chức đại minh vương và tả hữu sứ. Dưới một người bàng thống mà trên vạn người a ùm rất khá, 4 chức hộ pháp đã có đủ, đều cấp 10, rất tốt. Bàng thống ra vẻ vì đại nghĩa mà tấm tắc khen ngợi. Ú Linh hộ pháp, Hờ Lờ Du hồn cấp 10 Dạ Đề hộ pháp, Mở Dê Dạ Nguyệt tỷ tỷ cấp 10 Hắc Nguyệt hộ pháp, Thiên Hạ đệ nhị cấp 10 Diêm La hộ pháp, Mở Dê nhất chính vương cấp 10. Ở trong tứ đại hộ pháp có 2 người đến cùng công hội, chỉ là không biết chữ Mở Dê là viết tắt của tên gì, chắc hẳn là rất mạnh. Phần Ú Linh hộ pháp chính là Hắc Long công hội du hồn. Xem ra nội bộ tà giáo đã sơ bộ hình thành. Tất cả người chơi Lạc Gia thôn số 7243 chú ý. Vì thành công kích sát 5 đợt quái mai vàng trong cùng một ngày mà không tổn hao người chơi nào. Một bạch ngân mai vàng ngơ ngác đã phẫn nộ và xuất hiện công làng để báo thù cho con cháu. Trong vòng 6 giờ nếu không thể hạ sát được bọn bạch ngân mai vàng ngơ ngác, đẳng cấp của tất cả người chơi sẽ giảm 1 cấp và bọn sẽ tiếp tục quay lại vào ngày mai. Nếu kích sát bọn thành công cả thôn đồng loạt thăng 1 cấp và bọn sẽ không còn hiệu ứng công làng. Vừa lúc trời ngã màu chiều, hệ thống bỗng vang dội bên tai bản thống, hắn ồ lên kinh ngạc ngồi bật dậy. Vừa mới nhắc với lão quỷ bột công làng, chiều liền thấy bột công làng, còn là bột cấp bạch ngân nữa. A bảng thống mỉm cười siết chặt nắm đấm, từ khi trang bị quyền thai chân giải hắn còn chưa xuất thủ qua, đến lúc ra tay một lần. Bảng thống đội vàng đem tà giáo phó giáo chủ danh hiệu cùng sáo trang mặc vào, một cổ tuấn giật tà dị nhanh chóng từ người hắn toát ra. Lại tới A. Lạc Gia thôn số 7243 đồng loạt phát ra thanh âm hùng hồn mà kinh hãi của chúng người chơi. Chương 39, đoạn không đao người đăng, dẹ ủ hoàng mai vàng ngơ ngác là bột đến từ bãi quái mai vàng cấp 6, nơi mà ngày đó bảng thống làm nhiệm vụ tìm ra. Do được cung cấp sức mạnh từ trang bị lục phẩm, lam phẩm, VIP cao còn có cam phẩm. Việc vượt cấp phạt đã được các tổ đội thực hiện dễ dàng hơn. Chính vì thế mà cấp 4, cấp 3 người chơi dẫn theo tổ đội 5 người có thể quần công giết dễ dàng mai vàng cấp 6. Nào ngờ được lại dẫn đến bột công thành, cái này vừa là tin vui vừa là tin buồn. A tin vui đương nhiên là cả thôn có thể hạ bột để thăng cấp, chiến lực của họ đã xưa đâu bằng nay. Còn phần tin buồn là con bột mai này có cấp bạch ngân lận nhà. Cứ ngỡ là cơ duyên, thành ra nghiệt duyên. Mai vàng ngơ ngác bột bạch ngân cấp 5 HP, 650.000 công kích, 22.360 phòng thủ, 7.500 kỹ năng, đập nát lá vàng khô, ngai cỏ hồi máu. Nhìn thuộc tính con bột, quân hùng xung quanh triệt để yên lặng. HP dày đến không hợp thói thường, dù có người chơi VIP 15 chuyên đồ tạ HP lên được cũng chỉ có 20k, căn bản ngăn không nổi một cước của Mai Vàng ngơ ngác gã lần này không ai dại rột ra tay cấu máu buốt, bây giờ không phải cấp 1, chết liền bị trừ một cấp, thời gian hồi sinh phải nửa ngày, hơn nữa chưa chắc giết được buốt, như thế lỗ càng thêm nặng. Con Mai này còn có thể cắn cỏ hồi máu từ kỹ năng nhai cỏ hồi máu nữa, có cấu máu nhiều cũng vô dụng, công sức của quần hùng trong một tiếng sẽ không bằng một bụi cỏ áp vài ngày nữa thôn chiến, hôm nay lại bị buốt giết tới cửa, có ai muốn nói gì không? Một anh bạn hỏi. Cấp 1 cũng vui, Lạc Gia thôn ta nhìn cũng rất đẹp mắt. Một người chơi lắc đầu chán nản trả lời. Ý muốn nói cả đời sống tại Lạc Gia thôn cũng đành cam chịu. Giữa lúc chúng người chơi tuyệt vọng, đại anh hùng bảng thống lúc này đang ở đâu? Đương nhiên là ở từ xa nuốt bụi quan sát rồi. Này là thói quen ăn vào máu nha. Cơ mờ nờ bột để lại ám ảnh quá lớn, ép cho tả giáo phó giáo chủ nằm một bên nuốt bụi a bao nhiêu là gan cũng phải mềm khi thấy con Mai có sải chân dài 3 thước thế kia, con này mà Mai, hưu cao cổ mới đúng. Ta giết được nó sao? Bảng thống không nắm chắc hỏi hệ thống. Đoán xem. Là hệ thống đáp. Bảng thống đội vàng mở bảng thuộc tính của mình lên xem lại một lần, đem so kẻ với con Mai Lai cao cổ đó. Nhân vật, bảng thống danh hiệu, tà giáo phó giáo chủ cấp, 12 HP, 20.520 công kích, 2M phòng thủ, 2M kháng ma pháp, 2M đại anh hùng bảng thống đấy ư. Mà ta có 20 triệu máu sao? Hắc, ở đâu chui ra thêm 10 triệu? Bảng thống nheo nheo mắt, khuyên hai chân giải chỉ cộng có 10M HP, a một điểm thể lực là 10 HP, người chơi có 1M điểm thể lực, gia tăng 10M HP. Hệ thống nhanh lẹ hồi đáp. Xem ra đủ sức chơi với bọn rồi. Bàng thống thầm cười to. Thuộc tính này của hắn có thể so với bột hoàng kim cấp 10, thậm chí 15-20A. Hoàn toàn là đi trước thời đại. Tất cả chỉ vì một kiện trang bị đỏ phẩm. Chỉ là bàng thống vừa định đứng lên thì một giọng nói khe khẽ vang lên bên tai hắn. Anh đang làm gì vậy? Nói rất khẽ, chỉ sợ kẻ khác nghe được. Quan sát tình huống, ổn thì đánh, không ổn thì chạy. Bàng thống theo bản năng trả lời, bất quá sau đó một giây liền giật mình nhìn sang bên cạnh. Lúc này cùng chung cái bùi của hắn, một cô gái dễ thương với đôi mắt to tròn đang nghiêm túc dùng lá cây che chắn để nhìn tình huống phía xa, một điệu bộ học theo bàng thống. Làm sao cô biết ta ở đây? Bàng thống mắt mở to như quả trứng mà hỏi. Ta trông thấy bụi cây thực vật có tên là tà giáo phó giáo chủ thật là lạ, cho nên mới lại gần xem, nào ngờ thấy anh ở đây, cô gái nọ thản nhiên trả lời. Bàng thống ngớ người, vội vàng hiểu ra cái danh hiệu còn nổi rực trên đầu. Thất sách ra thất sách, nếu để quân hùng vừa rồi thấy được tà giáo phó giáo chủ đi nút bụi, mặt mũi không biết phải ném đâu cho đạo. Bàng thống đội vàng ẩn danh hiệu, chỉ để lại duy nhất bộ trang phục trên người. Nhìn lại cô gái này, đây cũng là cái tên bàng thống quen thuộc Bích Giao, con bé đi bên cạnh Sắc Vi Lãnh Hồng. Bích Giao chỉ có cấp 2, được cái VIP 15 nên chiến lực cũng tạm ổn. Cô theo ta làm cái gì? Không ra ngoài kia với họ đi bàng thống hết cách. Ta mới không thèm, Lãnh Hồng tỷ vừa xem xong thuộc tính con bột đó thì đã tranh thủ đi cày cấp rồi, ta ra chỉ bị nó đá chết thôi. Bích Giao chề môi. Nhưng cô cũng không thể núp lủn với ta a. Bàng thống trợn mắt, hắn hành động một mình bị người phát hiện còn đeo bám, làm sao không cảm thấy khó chịu cơ chứ? Bụi cây này đâu phải của riêng anh. Bích Giao hung hăng lườm hắn thật sâu. Bàng thống trừng mắt nhìn lại, bất quá Bích Giao càng híp con mắt ác liệt hơn, thấy vậy hắn chỉ đành thở dài một hơi, hết cách. Cũng nhờ có Bích Giao nhắc nhở, bàng thống mới phát hiện thành viên của các công hội lớn đã không có mặt ở đây, nào là Dương Thiếu Đế, Doãn Tắc, Lãnh Hồng các lộ người chơi biết cao. Có lẽ nhìn thấy thuộc tính buồn, đoán chắc liều mạng cũng vô ích, cả đám kéo nhau đi hết rồi. Rõ ràng đã buông tay a bàng thống trông thấy mà tội nghiệp. Thôn các ngươi yếu kém vậy sao? Ở xa, một giọng nói quen tai truyền đến, quần hùng đội vàng nhìn lại. Ngọc La Sát mang theo trương mặt cười như hoa đang tựa mình vào gốc cây gần đó. Nếu là thôn bọn ta, con bột này đã sớm bị hạ dễ dàng, à cũng đúng, các ngươi ngay cả cấp 5 còn không có người nào. Ta thấy thôn chiến cũng không xứng đặt, các ngươi tư cách chiến đấu cùng thôn ta cũng không có. Ngọc La Sát do gàng mang theo treo chọc mà đến. Bàng thống nút trong bụi cây mà chề môi. Tốt cho một cây thần thái, lão quỷ đã nói thôn nào gặp bột bạch ngân công làng thì chỉ có diệt đoàn. Con bé này còn ở đây nói thôn mình giết bột bạch ngân. Vê đút có a, thôn của tỷ ấy thật mạnh. Bích Giao riêng phần mình hâm mộ hô to. To đến nổi quần hùng đang căm tức nhìn Ngọc La Sát cũng đưa đôi mắt căm hận đổ dồn đến. Chỉ thấy một nam tử với vóc người hoàn mỹ từ bên trong bụi cây bước ra, nằm gọn trên tay hắn là Bích Giao tiên tử nổi tiếng trong thôn. Cả đám lập tức trợn mắt, vì ngoại trang của gã đó tà môn khí phách, còn là vì Bích Giao tiên tử bị người ta ôm đi a muội tử, sau này đi đường nên cẩn thận, đừng để ngã vào bụi cây vậy chứ. Bàng thống ôm Bích Giao tiến chỗ quần hùng mới hạ xuống, Bích Giao mắt vượng bất hận nhìn hắn. Bất quá không đợi Bích Giao mở miệng, hắn lập tức ung dung nói, "Các vị, bàng thương các ta không màng thế sự, chúng ta chỉ là những thương gia bình thường, nhận tiền làm việc. Nhưng lần này, đại sự liên quan đến bột cát, bàng thống ta sẽ miễn phí ra tay một lần." "A, anh cả bàng thống." Chúng người chơi vừa nghe bàng thống nói xong liền kinh hãi lui một bước về sau, sau đó lập tức kinh hỉ hô hoan. Hèn chi thấy mặt cứ quen quen. "Ha ha, được cứu rồi a. Anh đại bàng thống, lâu rồi mới được gặp anh trông bàng thống thật đẹp trai, phục trang đó là gì sao khí phách thế? Thương thành VIP không có bán a là hắn." Ngọc La Sát ngoại lệ cau mày. Không ngờ bàng thống mặc phục trang vào lại khác đến thế, suýt tí cô đã không nhận ra. Hoa văn trên áo tên này sao giống với ký hiệu tà giáo trên phục trang của Nhiếp Chính Vương thế? Ngọc La Sát lâm vào trầm tư. Cô nhớ rõ Nhiếp Chính Vương đã nói qua các chức vụ của tà giáo một lần, hoàn toàn không có kẻ nào ẩn danh như gã này. Nhưng đây rõ ràng là trang phục của tà giáo. Ẩn danh? Ngọc La Sát nhất thời mở to mắt kinh hãi, nàng rung động nhìn thân ảnh cao lớn uy phong đằng xa. Tà giáo phó giáo chủ người bí ẩn nhất mà các thôn cường giả cấp 10 nghị luận. Bàng thống. Thử, để xem tà giáo phó giáo chủ có gì lợi hại. Ngọc La sát hắc khí cuốn thân, một s sau cô biến mất tại chỗ. Anh đại bàng thống, anh xem con bột 650k máu, anh hốt nó được không? Hay là gọi thương gia đến đi? Đúng, không cẩn thận ngài lại bỏ mạng a, thương gia hắn đang ở đâu thế? Quân Hùng hiển nhiên tin tưởng thương gia hơn bàng thống. Ngày trước bàng thống giết bột gà còn tốn thời gian, thương gia thì trực tiếp miêu sát giáo hoàng nạ bộ lì vợ loại hạng khủng. Khoảng cách ai cũng nhìn ra được. Bất quá vì bàng thống là người thay đổi thời đại, giúp bọn họ phá vỡ thế cục sợ gà. Cho nên trong lòng chúng người chơi luôn dành một sự kính trọng cùng biết ơn đối với bàng thống. Chỉ là con mai tơ mà thôi, không đủ gây khó cho bàng thống ta. Bàng thống mỉm cười lắc đầu. Vụ. Đúng lúc đó, một tiếng xé gió vang lên. Bàng thống nhướng mày, bằng vào tinh thần lực hơn người mà hắn cảm nhận được, cho nên nhanh như nghiêng người tránh né. Vừa lúc một thanh dao nhỏ từ trên cao bay qua người hắn cắm xuống đất. Kháo. Đánh lại ta. Bàng thống đội vàng đưa mắt nhìn đến, chỉ thấy Ngọc La sát thân như chim nhạn từ trên cao giáng xuống, trên tay một thanh chủy thủ ác liệt đâm xuống bàng thống. Bàng thống vừa định một tay đón đỡ, nào ngờ thân ảnh Ngọc La sát đông chớp sáng một cái liền biến mất tại chỗ. Bàng thống do gàng cảm nhận được không khí dao động tại cây dao đang cắm trước mặt hắn, thân ảnh Ngọc La sát xuất hiện, chủy thủ trên tay nhanh như chớp nhắm vào thẳng đệ của bàng thống mà tiến. Tốc biến. Bàng thống nhất thời kinh ngạc, nhưng một em mở nhanh nhẹn đầu phải để trưng. Hắn trở tay đem tay nàng vỗ bay chủy thủ, tay còn lại lại đem cổ nàng ta chụp lấy nắm lên. Tất cả diễn ra không đến 3s. Nhanh đến nỗi quần hùng chỉ thấy chớp sáng vài lần rồi Ngọc La sát đã nằm trong tay bàng thống, bị hắn nắm cổ đưa lên không. Cả đám hoảng sợ lùi về sau, tránh cho mình ngộ thương. Vừa rồi là gì? Bàng thống nhíu mắt, cái đầu thông minh của hắn nhảy lên kịch liệt, hắn có cách đối chiến vẹn toàn với Quang Minh thập thánh giáo rồi. Chỉ cần sở hữu được kỹ thuật vừa rồi. Vật phẩm cam đoạn không đau, ngươi biết vật phẩm cam chứ? Ngọc La sát khó khăn mở miệng, giọng nói vẫn mang theo khinh thường, nhưng trong lòng lại nhắc lên một hồi sóng to gió lớn. Hắn quá nhanh, cho dù không sử dụng kỹ năng gì, hắn vẫn nhanh hơn mình dù có kỹ năng từ trước nghiệp ẩn. Quá đáng sợ. Đây là tà giáo phó giáo chủ lấy sao? Chúng ta làm một giao dịch đi, năm kiện vàng đổi nó, được chứ? Bàng thống thả Ngọc La sát xuống, miệng cười thiện cảm hỏi. Năm kiện vàng phẩm đủ trang bị tận răng hết người, chiến lược bay vọt, cho dù không mang cũng có thể cống hiến cho công hội. Quả ngọt này ai cũng phải thèm. Hừ. Ngọc La sát từ chối cho ý kiến, cô nhìn kỹ bàng thống một lần rồi nhanh như chớp ẩn thân chạy đi. Trong mắt chúng người chơi thì Ngọc La sát giống như tan biến khỏi thiên địa. Bàng thống trầm tư. Hắn không muốn cường đoạn, nhưng Quang Minh thập thánh giả quá gấp, nếu lần tới còn thuyết phục không được, bàng thống chỉ đánh cướp thôi. Ánh hoàng hoàng gọi qua mắt hắn, đánh tỉnh bàng thống rằng còn con bột đang đợi. Bàng thống nhìn xung quanh chúng người chơi một vòng, trông thấy ai cũng tơi tả cấp 2 cấp 3, có người còn có cấp 1 sao mà nhiều. Hắn thở dài một tiếng và nói, bàng thương các ta có bán một gói phúc lợi, các ngươi có muốn mua hay không? Anh đại bàng thống, phúc lợi gì a? Có mắc quá hay không? Bọn ta trong người vẫn có ít tiền. Quần hùng nghe xong liền hiếu kỳ. Bàng thống chậm rãi bước từng bước tới con bột, không nhanh không chậm nói, phúc lợi chỉ có một, kéo các ngươi lên cấp 9. Chỉ cần các vị dẫn dụ bột công làng xuất hiện, bàng thương các sẽ ra tay hạ chúng, về phần như thế nào dẫn dụ, hãy hỏi lão quỷ ở tiểu quỷ đấu giá hành. Bàng thống tăng nhanh cước bộ, từ từ dần nhanh lên tựa như thiểm điện chạy đến bột, hắn phóng lên cao và một đấm phá không từ trên cao giáng xuống. Chết. Bàng thống gầm to. Cuối cùng cũng có ngày hắn đã có thể tự tay hạ sát thủ với con bột. Ầm. 200423 bột mai vàng ngơ ngác còn chưa kịp làm ra hành động gì đã bị bàng thống đùng một tiếng đấm cho vẹo người thụng sâu xuống đất một lỗ to, nhắc lên một trận bụi khói mù mịt. Cái giá của gói này hả? Về sau các vị có công hội của mình, hãy nhớ đến ủng hộ bàng thương các của chúng ta là được rồi. Để lại một lời cuối cùng, bàng thống trước sự nín lặng mắt mũi trường lớn của chúng người chơi rời đi, ánh hoàng hôn kéo bóng hắn dài trên đất, gió thổi tà áo bay bay. Bích Dao mở to mắt tròn, tay che miệng không nói nên lời. Anh ta là bàng thống đó ư? Thật mạnh, thật xoái. Hai mắt Bích Dao nhất thời đổi thành hai trái tim long lanh. Chỉ sợ Ngọc La sát vừa rồi còn ở đây, chứng kiến con số sát thương nhảy lên khi nãy, nàng ta cũng sẽ tâm lặng như con hùng. Anh đại bàng thống đó ư? Nhớ ngày đó thật, thật mạnh. Ta không nghe lầm bàng thống nói chứ? Cái gói phúc lợi đó. Ý a a a. Thanh âm kinh hỉ chúng người chơi sau một giây bùng nổ, thanh âm thăng cấp của quần hùng cũng vang dội khắp thôn. Tin tức sau ngày hôm nay chấn động nhất, đỉnh cấp thế lực bảng thương các bao làng. Chương 40, bao đến. Người đăng, Dễ U Hoàng được bảng thống bán gói phúc lợi về sau, Lạc Gia thôn không khí náo nhiệt hơn hẳn. Cảm giác lần đầu tiên lục địa vị ổ nẹt đẹp đến như vậy. Một đêm gần như không ngủ, cả thôn thay nhau tập kích nhà của lão quỷ, để cho lão ta từ ban đầu vui mừng tưởng đâu là khách, sau đó chỉ dám đóng cửa trốn trong nhà. Tất cả chỉ hỏi có một câu làm sao để dẫn được bột dã ngoại công làng. Cũng vì đột kích nhà lão quỷ từ bốn phương tám hướng cho nên gái rú chưa kịp trốn, quân hùng mới biết một được điều trọng đại. Lão quỷ của tiểu quỷ đấu giá hành trong nhà chữ gái, để cho cả thôn náo nhiệt một hồi. Biết được cách dẫn bột về sau, cả thôn mặc kệ đêm tối hùng hổ lao ra ngoài, thẳng hướng bãi quái châu nước mà tiến công. Nào ra lại quên trời đêm thì thuộc tính của quái dã ngoại gia tăng 50, kết quả bị đám châu giết ngược trở về. Gần 1000 người không khác gì bầy vịt chạy đồng quấn quần trốn về thôn. Đến tận khi rút hết vào thôn, lũ châu mới không gì nữa mà rút về đầm nước của nó. Các vị, ông chú gia cắt ngự ngạ kia. Chỉ thấy ông chú gia cắt nói nhanh, không đến 2 hôm nữa, đám làng bên sẽ đổ qua đây chơi chúng ta, mặc dù không biết lực lượng trùng kiên của chúng có cấp mấy, nhưng chúng ta phải cố gắng lên được cấp 5, chỉ cần có đủ sức chống cự, chúng ta phải cho chúng biết mùi vị giết 1800 là như thế nào.
đúng.
Quân hùng đồng loạt hò hét. Bởi vậy, châu nước cấp 5 giết không được, chúng ta đi giết heo nọc cấp 4.
Sắc.
Chúng người chơi hô hào động trời. Sau đó gầm gầm đổ bộ đến bãi quái heo nọc liều mạng. Có người thắc mắc vì sao không giết gà nòi để dẫn buốt, cấp bậc và trang bị bây giờ vừa dễ giết vừa nhanh. Hệ thống đáp lại một câu xanh dần, buốt gà đã công làng một lần rồi, không thể công tiếp. Thế là một hồi đại chiến cứ thế xảy ra, bất quá không lâu sau đó thì cả đám lại bị heo nọc dí chạy ngược trở về thôn, trên đường chạy la hét như thể gặp khủng bố xả súng. Này là vì sao? Các ngươi đã quên rồi à? Buổi đêm thì không những gia tăng 50 thuộc tính mà quái đơn thể cũng chuyển sang quần công a, mà mấy con heo nọc này có quả kỹ năng phân heo đầy trời quá ư là khắm. Đuổi theo quần hùng là những cục phân to bự hôi thối, chạy so với bị trâu nước dí còn chạy nhanh hơn. Đến khi rút được vào thôn, các anh lệ làng cũng đi theo trốn bảo. Lũ heo mới xách đít thong thả rời đi. Nhất thời mùi tức heo nồng nặc phủ khắp làng, quần hùng trên người phân lợn dính đầy, gây ra hiệu ứng khí độc không ngừng kéo máu. Con suối cạnh thôn sau đó trông như biển nha trang tấp nập người chơi bơi lội nghỉ khỏe. Bất quá mùi phân lợn thật sự quá nồng, chú tư thợ rèn đang ngủ cũng chịu không nổi chui ra, không đợi hệ thống tự dọn mà bắt cả làng đi hốt. Một đêm viên náo không ngừng. Chỉ cần biết có thể lên cấp rời thôn, chúng người chơi mới nghĩ đến đây là thế giới vong du đẹp đẽ, nếu không họ đã chai sạn cảm xúc tại lạc gia thôn rồi. Bàng thống lúc này đang ở đâu? Đương nhiên là thiên thượng nhân gian khuê phòng của Chu Nhược Y rìa rồi. Tối vừa đến hắn liền đến tìm nàng, bằng vào một em mở thể lực, bàng thống đã ăn cơ thể Chu Nhược Y không còn sót chút gì, đại chiến liên tù tì 20 hiệp không biết mệt, khiến cho nàng ta một thân vô lực nằm nhoài trên giường. Đến gần sáng thì bàng thống mới chịu thỏa mãn kết thúc cuộc mây mưa. Không thể không nói, cơ thể của Chu Nhược Y quá hoàn hảo, da thịt mềm mại thơm phức, chỗ nở thì nở, chỗ khít thì thích chặt. Vì cái thân hình tuyệt vời này mà bàng thống trầm mê trong đó. Nếu không phải mùi cứt heo cắt ngang giữa đoạn nên mới dừng lại một chút, thì có lẽ Chu Nhược Y ngày mai đi đứng cũng khó khăn. Theo lời Chu Nhược Y nói, thương gia thật mạnh mẽ, người ta mệt muốn chết rồi đây này, bất quá rất tuyệt, hôm khác anh lại đến nhé, người ta là tình nhân của anh đấy. Bàng thống thích chí cười to, lại tiếp tục một hồi quần vũ, người tình của hắn, muốn ăn lúc nào mà trả được. Nghĩ đến liền phấn khích. Nhất thời tiếng rên rỉ tiêu hồn lần nữa cất lên. Sáng sớm, bàng thống sau khi rời khỏi thiên thượng nhân gian thì đi tìm Ngọc La Sát. Các ngươi đừng nghĩ vậy, hắn chỉ tìm cô ta vì thanh đoạn không đào kia mà thôi. Bàng thống có cảm giác tim đập nhanh liên hồi, tựa hồ bất an chuyện gì đó sắp đến. Càng như vậy hắn càng cảm thấy đám quang minh trận doanh thập thánh giả kia sắp đến. Ngọc La Sát thuê một gian phòng ở nhà trọ do người chơi xây. Gian phòng vì có nàng mà hương thơm ngập tràn, thời điểm này Ngọc La Sát đang thoải mái nằm trên giường, nàng mặc một chiếc quần ngắn sát háng cùng duy nhất cái áo vũ đen chuyển làm nổi lên hai đồi tuyết phong bên trên. Cái cơ thể mút vừa phải này sao mà ngon đến lạ. Tiếc là làng khác. Bàng thống tiếc nuối lắc đầu. Gái làng khác mình không đụng, người ta bên đó không biết mấy lời chồng, hơn nữa còn mang địch ý mà đến. Bất quá nếu dục hỏa công tâm quá phận thì hắn không chắc mình kiềm được nha. Nghe được có người trong phòng mình nói chuyện, Ngọc La Sát gương mặt đang thư thái chợt trở lạnh, quát lên, đột nhập vào phòng ta, muốn chết. Cùng lúc đó trên tay nàng chủy thủ xuất hiện phong tới. Một kích mang theo sát ý nồng nặc khi bay tới trước mặt bàng thống chỉ nghe bên một tiếng bị hắn nhẹ nhàng đúng băng. Lại là ngươi. Ngọc La Sát chán ghét. Ta không có ác ý, chỉ đơn thuần muốn đổi thanh đoạn không đao của cô mà thôi, bàng thống mỉm cười đáp. Không bán. Ngọc La Sát hừ lạnh. Nghĩ cũng không cần nghĩ. Hai trang bị cam đổi một của cô thì như thế nào? Bàng thống đưa ra điều kiện cuối cùng. Hắn có 4 kiện cam phẩm cấp 30, cấp 20 có thể sử dụng. Lần này vì kích hoạt danh hiệu Hắc Ám Đại Ma đầu hắn không thể không bỏ máu. Người có sao? Ngọc La Sát khinh thường, cô chở người nằm lại trên giường, áo cũng không thèm mặc vào. Gã này mạnh như vậy, muốn bá vương lịch thương không thì cô chỉ đành cam chịu. Bàng thống không trả lời nàng ta mà lấy trong túi ra 2 kiện trang bị giáp cam phẩm của gã tướng quân ca sở trô đặt lên bàn. Ánh sáng cam phát ra từ 2 kiện bắt mắt vô cùng, Ngọc La Sát vừa nằm xuống giường liền hoảng hốt ngồi bật dậy, nàng khó tin nhìn 2 kiện trang bị trên bàn. Ngươi muốn đổi thật chứ? Ngọc La Sát hoài nghi, nàng chậm rãi tiến đến bàn ngồi xuống, đối diện bàng thống. Hai trang bị cam không thể nhận được từ hệ thống, hoặc là hắn có nhiệm vụ ẩn giống nàng tìm được, hoặc là hắn giết bột cao cấp mà có. Nàng đã xem thường tà giáo phó giáo chủ rồi, mà 2 kiện có thể tùy ý bỏ ra được, này có chút hảo phóng á, ngươi rất cần đoạn không đau ạ. Nó là tính mạng của 1000 con người tại Lạc Gia Tôn ta đấy. Bàng thống gật đầu. Thấy vậy, Ngọc La Sát đem đoạn không đao con dao nhỏ để lên bàn, cả hai cùng giao dịch. Xác định một tiếng, hai bên thành giao. Đoạn không đao phẩm, cam cấp, 10 công kích, 5200-7100 nhanh nhẹn, 15k tốc độ ra đòn, 40 kỹ năng trang bị, đoạn không kích hoạt liền bỏ qua mọi cấm chế dịch chuyển đến đoạn không đao. Cốt đồ, 3S. Cây dao nhỏ này quá cơ động và biến ảo. Đây là một thánh vật của sát thủ A, kế hoạch hoàn tất. Bàng thống cười gần lên hưng phấn. Ngươi bị điên rồi. Ngọc La Sát nhìn hắn lắc đầu. Hai kiện cam đổi một còn mừng như thế, trang bị cam à, là thần kỳ đó. Ta giáo phó giáo chủ là một kẻ điên a. Nếu ta không điên thì sẽ không có ngày hôm nay đâu. Bàng thống cười to, đoạn liền muốn rời đi. Bất quá bàng thống, ngươi vô sỉ. Ngọc La Sát tức điên hô to, bàng thống trước khi phóng qua cửa liền mạnh tay bóp đến biến dạng vũ nàng, còn chưa kịp phản ứng thì hắn đã trở tay bóp giãn cặp mông căng tròn nàng. Tiên hạ thủ vi cường, tẩu vi thượng sách. Hai kế hoạch của gia cát tiên sinh được bàng thống vận dụng triệt để. Có được đoạn không nào, bàng thống lặn lội cả buổi sáng hôm đó để đi thật sâu vào rừng. Phần người chơi Lạc Gia thôn, từ giết quái dã ngoại cấp 6, đảo xuống cấp 5, rồi cấp 4, cuối cùng cả làng chỉ ở khu vực quái cấp 2 nhím dai mà phạt. Quái cấp 2 có thể trong ngày hôm nay gì gọi. nhất định sẽ dẫn ra bột nhím công làng, các huynh đệ cố lên. Ông chú gia cắt ngự ngã đứng đầu chỉ huy hô hào. Đúng. Đúng lúc đó, một tiếng lôi minh nổ vàng, trời xanh dập tắt, dọa cho một đám hoảng hốt. Chỉ thấy trên đầu mây đen đùng đùng kéo đến, cuồn cuộn hết chín tầng trời, cuồng phong kéo lên dữ dội, cây cỏ bạo liệt, lá cuốn lên trời cao. Một cổ khí thế nặng như Thái Sơn bỗng từ trên trời cao phủ xuống, sau đó còn kịch liệt bành trướng, ép cho quần hùng thở đến không nổi. Ta kháo, bột giã ngoại có thanh thế lớn như vậy ư? Có gì đó sai sai a, có nên trốn không? Đầm Châu nước rộng lắm. Quần hùng run sợ rút cổ. Khí thế này không thể nào là giã ngoại a, người của bảng thương các tất cả ra đây chịu chết trước công lý. Một thanh âm hùng hồn từ trên bầu trời rọi xuống. Quả nhiên, lại là bột khủng tới a. Chúng người chơi lần nữa chết lặng. Bất quá bằng vào phương pháp sơ tán trước hoạn nạn, chúng người chơi sau đó vỡ tổ chạy đi tìm bụi cây bụi cỏ vội vàng ẩn nút. Bên dưới con suối cạnh làng có rất nhiều ống tre thở khí nổi lên. Lạc Gia thôn 5m chưa đến đã không còn một bóng người. Chương 41, Transformer đủ cả tỷ người đằng, Dẹ Ủ Hoàng Lạc Gia thôn vừa vắng người, mây đen trên đầu đống tách ra thành một lô lớn, ánh sáng thần thánh từ bên trong lô gọi xuống Lạc Gia thôn. Đại năng đến cờ mở nở luôn rồi. Đang nút, quân hùng trông thấy cảnh này càng nín thở không dám ho he. Bực này thành thế, giáo hoàng nạ bộ lì vợ còn phải thua hai con mương. Nương theo ánh sáng, hai thân ảnh vĩ nạn oai hùng từ trên trời chậm rãi hạ xuống. Một người có thiết diện uy nghiêm, hình thể cao 3m, hai mắt có đồng tử đỏ rực, khoác trên mình vương bảo đen nhánh sắt nách, để lộ hai cánh tay to như hai cột đỉnh, toàn thân cơ bắp lực lưỡng đẹp mắt. Kim cương mãnh vương dò nở quang minh thập thánh gia cấp 72. Một chàng dấu hỏi hiện lên. Nhưng cái cấp 72 vừa hiện đã đủ khiến chúng nhân khiếp sợ. Cấp 72. Thằng cha này là người chơi thì phải chơi cả trăm năm a. Còn lại một vị cũng là nam tử. Kẻ này miệng luôn cười ngạo nghễ, mặc một áo bào trắng tinh khôi, sau lưng vắt hai thanh trọng kiếm một xanh một đỏ dài gần 2m, khí thế sắc bén phát ra từ kẻ này thậm chí có thể cắt cả không khí. Kiếm thánh gì dự quang minh thập thánh giả cấp 71. Lại là 7. Ngọc La sát miệng mở to kinh hãi khi chứng kiến hai kẻ vừa giáng lâm. Tân thủ thôn không nên xuất hiện tồn tại như vậy a. Đây không khác gì thần sống. Nội tâm nàng lúc này nhắc lên kinh đảo hãi lãng, bây giờ nhớ đến mới hiểu vì sao khi mới đến thôn, người ta liền có hảo ý nhắc nhở nếu không muốn tuột cấp thì hãy rời thôn a. Nhìn khắp Lạc Gia thôn bình thường sôi nổi lúc này, hoàn toàn không còn một ai, tất cả đã đi trốn kỹ, so với nghĩ dạ như nàng thậm chí còn kỹ hơn. Rõ ràng đã không phải lần đầu gặp phải bất khủng, tư thế lẫn trốn rất điêu luyện và nhịp nhàng. Không ngờ gặp tình cảnh như thế mà hắn còn có thể phát triển được, bàn thống, cái chức tà giáo phó giáo chủ này ta phục. Phục thì tốt. Có phải đã ngoan ngoãn chịu phục dưới háng bàng thống không? Đợi sóng gió này qua đi, ta hay là tính chuyện tình tứ một phen. Bất quá bây giờ cô nên nhanh trốn đi. Đúng lúc đó, bàng thống mặt mang mỉm cười từ sau lưng nàng bước lên. Không cần nhìn nàng cũng biết là ai đang nói, Ngọc La sắt chán ghét hừ lạnh, nàng còn nhớ mối thù bàng thống đã chiếm tiện nghi của nàng. Thế nhưng bây giờ tình huống khẩn cấp, không thể không trốn a, muốn tình tứ một phen sao? Nếu ngươi có thể hạ hai tên này, ta sẽ cho ngươi ăn một phen. Ngọc La sắt hồi phục dung mạo cười mỉm như hoa, đối với bàng thống đưa ra giải thưởng, nói rồi còn nháy mắt một phát. Tuy nhiên bên trong lời nói lại mang theo ý vị khinh thường. Người ta cấp 72, 71, ngươi còn trang bước đi lên, ảo tưởng đến điên rồi. Ngọc La Sát vừa dứt lời, một làn khói đen xuất hiện đem nàng bao bọc, sau đó nàng tại chỗ biến mất, còn trốn đi đâu thì làm sao biết được. Bàng thống cười hì hì, lời này hắn nhớ, mùi ngon tới miệng à, cô ta không tin hắn giết được bột cũng giống như bàng thống không tin cô ta ở bên thôn kia mà không có một đời chồng. Bất quá đó là suy nghĩ bông bừa, nhìn cơ thể mút máp của Ngọc La Sát biến mất, kỵ sĩ của chính nghĩa bàng thống không kiềm được liếm môi một lần. Cô đã bán mình cho ta rồi đấy. Hắn cười thầm trong bụng. Đoạn, bàng thống chậm rãi đi đến trung tâm thôn, nơi mà hai tên thập thánh giả vừa hạ xuống, một bên lấy ra ngoại trang ạ cả sủ kỳ cùng nón lá đeo vào. Muốn ăn Ngọc La Sát còn có kích hoạt hắc ám đại ma đầu danh hiệu, trước mắt phải giải quyết hai tên thập thánh giả vừa tới. Đợt tấn công cuối cùng của Quang Minh trận doanh. Bàng thương các có những ai, mau bước ra đối diện công lý. Các ngươi tội ác tại trời, không thể khoan dung, xin hỏi bàng thương các chúng ta đã làm gì tội ác tại trời? Bàng thống tà tiếu bước ra. Thương gia. Núp ở các nơi các lậu người chơi cố nén hưng phấn. Quả nhiên bàng thương các bao làng a. Ngươi là thương gia hay là bàng thống? Jonas lạnh lùng đảo mắt đến mà hỏi. Bàng thống rất mạnh, còn các ngươi quá yếu, không xứng hắn ra tay. Bàng thống giọng cũng không run tự tăng bút mình. Bất quá Jonas mặc kệ hắn khoác lát thế nào thì vẫn lạnh lùng nói tiếp. Các ngươi giết chết Quang Minh thập thánh giả giáo hoàng nạ Bộ Liver, người đại diện cho công lý. Ngươi giết hắn, thiên lý cũng bất dung, chỉ có bắt ngươi giam cầm ở ngục tối trăm năm mới có thể nhẹ tội. Mở miệng ra là trăm năm, ngươi nghĩ ta là quả hồng mềm sao? Bàng thống kinh thường. Vì hệ thống thông báo triệu hồi tổn đến 5 phút cho nên thần ma sắp đến bảo đảm rất mạnh, hắn có thể đây không sợ hai tên này mà khoát lát. Bàng thống đã canh rất kỹ, thời gian còn lại chỉ tính bằng giây. Triệu hồi chiến vật của ngươi đi trước khi quá muộn, chúng ta muốn đánh một trận công bằng 2-1, nếu không triệu hồi lúc này thì hối hận cũng không kịp. Kẻ vừa mở miệng là kiếm thánh dị dịu với nụ cười cao ngạo trên mặt. 3S nữa, muốn đánh một trận công bằng à? Không thành vấn đề, các ngươi có thể cùng tiến lên nếu không muốn chết quá nhanh, ra đi, bộ kệ mẩn của ta. Bộ kệ mẩn? Jonas nhíu mày, cụ từ này hắn nhất định sẽ báo cáo về trận doanh. Bàng thống vừa dứt lời, một vòng tròn hoa văn tím sắc đường kính chừng 4m ở sau lưng hắn xuất hiện. Vẫn không có khí tức gì từ bên trong phát ra, để cho hắn một trận nhíu mày, không phải là ác thần đi lạc nữa chứ. Thằng này phản chủ chơi không vui ai, nhưng rất nhanh, một chiếc siêu xe hào nhoáng xuất hiện làm phá tan nghi ngờ của bàng thống. Bàng thống chừng to mắt, quân hùng đang nuốt mắt cũng trợn tròn. Cơ mờ nờ đây rõ là một chiếc siêu xe dòng đủ cả tỷ sơ đi ạ vs siêu sang ở trái đất ta, nếu ở trái đất triệu hồi ra con xe này còn mừng được, nhưng lúc này triệu hồi ra chiếc xe chẳng lẽ để chạy trốn sao? Vừa mới bố láo một hồi lại xách xe chạy trốn, nghĩ đến đã không rượu a đây là vũ khí của ngươi. Kim cương mãnh vương Jonas không phải hạ người khinh địch. Vừa hỏi, thân thể hắn biến đổi màu sắc, mắt thường có thể thấy ra thịt hắn ta óng ánh lên như khảm kim cương. Để xem cái thùng của ngươi lại hại hay kiếm của bổn thánh lợi hại. Kiếm thánh dị dịu cũng theo đó mỉm cười, rút hai thanh trọng kiếm phía sau ra, từng thanh bốc lên hỏa diễm cùng băng khí cuồn cuộn. Thôi xong ván này rồi bảng thống mặt không đổi sắc nhưng trong bụng lại thở dài, nhiều khi đời đen như chó mực, chỉ đành cáo biệt thôn dân mà lên xe đi trốn a. S khịt. Đang lúc bảng thống tính đường chuẩn, thanh âm máy móc êm tai bỗng vang lên sau hắn. Bảng thống cùng toàn thể quần hùng kinh ngạc nhìn đến. Chỉ thấy chiếc siêu xe đủ cả tí lúc này tự thân biến ảo, không ngừng ghép nối, chỉ vài giây sau đó ghép nối kết thúc, đập vào mắt quần hùng là một người máy chiến đấu với ngoại hình uy vũ cao đến 5m, gương mặt sắt lạnh lùng ánh lên đôi mắt tím, hai quả đại pháo vắt ở sau lưng. Ken một tiếng kiếm âm, trong tay trái của người máy nọ xuất hiện một thanh kiếm sắt lưỡi đỏ dài 2m. Một người máy đẹp hoàn mỹ. Chất phò mẹ đủ cả tỷ sơ đi ạ bèo S cấp, 70 HP. Bàng thống thầm hít sâu một hơi. Đủ cả tỷ không phải buồn. Như vậy nói do nó là một sinh vật sống có số lượng lớn. Thế giới vô tận ngoài kia đâu đó có vùng đất của các Transformer. Bàng thống cố dằn lòng hiếu kỳ. Hắn trở mặt mỉm cười, hướng hai tên thập thánh giả nói, còn chờ gì không chiến. Đợi đã lâu. Do nợ lệnh lùng hô, sau đó cùng kiếm thánh dị dịu đùng một tiếng đạp không phóng lên, tốc độ như lôi đỉnh. NAM1C sắc của Chu Nhược Y Lệ, nhưng biết theo cốt truyện nên ta sẽ trả sau cửa mịn. Chương 42, Đủ cả tỷ VS xịt do nợ xếp tờ dị dịu. Người đăng, Dẹ U Hoàng trông thấy do nợ và dị dịu như lôi đỉnh lao đến. Tay trái đủ cả tỷ trong nháy mắt sáng rực lên các đường biển đỏ rực, sau đó chân đạp đất lấy đà như tên bắn lao lên. Khí thế của hai tên thập thánh giả phát ra bàn bạc ngập trời, còn đủ cả tỷ chỉ nghe tiếng máy móc khịt khịt. Ken, cánh tay rực đỏ của đủ cả tỷ mang theo kiếm sắt trong nháy mắt đối chém với một đấm hung hãn của Jonas, nhất thời nhắc lên một trận cuồng phong bạo liệt. Nhưng đủ cả tỷ thân Transformer lực sao mà lớn, mặc dù không có khí tức như Jonas nhưng nó vẫn có thể chém bật hắn ra. Thừa thắng, tay phải đủ cả tỷ trong nháy mắt ghép nối trở thành một khẩu súng máy hạng nặng, sau đó đạn lên nòng bắn ra như máy điện. Phẳng. Bất quá Jonas một thân kim cương không phải để chừng, chỉ thấy tay hắn nhanh như chớp bắt chéo che mặt, còn lại đạn bắn lên người chỉ nghe bang 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 vỡ vụn. Một điểm thương tổn cũng không có xuất hiện. Giữa khoảnh khắc đó, kiếm thánh dị dị tựa như thiểm điện xuất hiện bên hông đủ cả tỷ, hắn cao ngạo quát, thiết kiếm, thiên hỏa lãnh hồn. Dứt lời, hỏa kiếm trên tay bốc lên hỏa diễm nghi ngút, sau đó phá không chém ra một kiếm. Bộ não máy của đủ cả tỷ có khả năng phân tích rất khủng bố, vừa thấy dị dị xuất hiện, nó lập tức ngừng xa súng vào Jonas mà tay trái huy kiếm chém trả. Keng. Tiếng kiếm ngân vang lên. Kiếm của dị dịu bị ngăn cản giữa đoạn, hai mắt hắn khẽ mở lớn. Sức mạnh của thứ này thật khủng khiếp khi khỉ hủn. Hai kiếm rằng co ở giữa, cánh tay cầm kiếm đủ cả tỷ bỗng nhiên phát ra hỏa lực phía sau, lực lượng trong nháy mắt gọn. Bang một tiếng, kiếm thánh dị dịu mang theo hai kiếm phóng lui ra sau ba bước. Bù, hắn chỉ vừa tiếp đất, đủ cả tỷ với cánh tay phải phát sáng hoa văn màu dung nham trong nháy mắt đâm tới. Nhưng kiếm thánh dị dịu cũng nhanh đến bất khả tư nghị, một đấm cường đại mang theo gió rít qua đi, thân ảnh của kiếm thánh dị dịu đã phóng thẳng lên trời cao tránh né, chỉ để lại một đạo tàn ảnh. Từ trên cao, kiếm thánh dị dịu tức giận ầm lên, ngươi rất mạnh, nhưng để xem có thể đỡ được kiếm này hay không, phá diệt tinh cầu kiếm. Lập tức, băng kiếm đâm xuống mang theo kiếm mang xanh sắc rực sáng như mũi tên. Hai khẩu đại pháo sau lưng đủ cả tỷ cũng không phải để chừng, khoảnh khắc kiếm thánh dị dịu phóng lên trời thì nó dựng pháo lên và liên tục nạ ảnh ảnh. Đùng. Hai đầu đạn đạo vừa lúc va chạm với kiếm chiêu, lập tức phát ra tiếng vang rền trời, khói lửa trên không nổ ra. Kiếm mang đã bị phá. Đó là thứ vũ khí gì? Kiếm thánh dị dịu mặt đã không còn mỉm cười. Bất quá một giây sau đó khi mất đà rơi xuống, cùng lúc khói nổ tan đi. Vụ. Đủ cả tỷ với thanh kiếm sắt phá không từ bên dưới bay lên chém tới. Ken. Ken. Tuy nhiên kiếm thánh cũng không phải hư danh mà có, dị dịu hư lạnh, trong lúc nguy cấp liền trở tay dùng song kiếm đối đòn. Bất quá vì lực không lại nên lập tức bị chém văng. Dị dịu đang trên đà rơi xuống từ trên không, chỉ thấy sau lưng đủ cả tỷ xuất hiện hai lỗ tròn, hỏa lực từ bên trong lập tức bắn ra, đẩy nó cấp tốc bay lên. Muốn thừa thế tấn công kiếm thánh dị dịu. Đúng. Bất quá khoảnh khắc sau đó, đủ cả tỷ vừa mới phóng lên chưa được 2m thì thân ảnh giọt nở giống như trời giáng từ bên hông bay đến. Dùng hai chân đạp phang đủ cả tỷ, nhanh đến chớp nhoáng, đủ cả tỷ thân máy lập tức văng ra xa, kéo dài trên đất, nhắc lên một trận khói bụi mịt mờ. Dùng toàn lực, thứ này rất mạnh. Jonas nghiêm trọng nói khẽ. Toàn thân kim cương manh vương Jonas lúc này phủ đầy kim cương cứng, không còn mỏng manh như ban đầu. Ừ. Kiếm thánh dị dịu ngạo nghễ mỉm cười, hai thanh kiếm riêng phần mình phát ra lửa đỏ cùng băng xương dày đặc. Chỉ hừ. Bất ngờ, từ bên trong khói mù, hai tia lạ giờ màu xanh lá cây chớp mắt bắn ra. Jonas hừ lạnh lấy thân đón đỡ. Nào ngờ tia lạ giờ này mang theo cường lực mạnh mẽ dị thường. Một giây sau đó, Jonas ngưng trọng nhìn cơ thể mình bị đẩy lùi về sau ba bước, cánh tay cũng bước lên khói đen, nhìn lại thì đã bị đục cho hai lỗ. Thật mạnh. Jonas và dì dì hai mắt nhìn nhau, đồng loạt hiểu ý, cả hai lập tức lấy hết tốc độ tại chỗ lao lên. Cánh tay kim cương của Jonas trong nháy mắt hóa đen. Dì dì quát tầm lên, băng hỏa tề vũ kiếm. Khí thế cả hai hạo đại, nhà cửa gần đó đã sớm bị thổi bay. Đùng, 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 đùng. Khói bụi chỗ đủ cả tỷ vừa kết thúc, cũng là lúc bốn quả đạn đạo cỡ lớn vẽ thành nhiều quỹ đạo khác nhau bắn đến. Jonas lập tức phi lên trước, nhờ vào thân thể kim cương bất thoái mà đưa tay hứng trộn bốn quả đại pháo. Ầm 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 từng tiếng, cơ thể của Jonas trong nháy mắt bị khói lửa nổ bao phủ, hắn cũng bị cản bước chân lại phía sau. Cùng lúc đó, kiếm thánh dị dịu với băng hỏa tể vũ kiếm trong nháy mắt vươn lên tiếp cận đủ cả tỷ, hai thanh trọng kiếm như phá thiên chạm xuống. Chết! Dị dịu thét to. Bất quá một giây sau đó, đủ cả tỷ với toàn thân ánh lên các đường viên đỏ sắc đã vung kiếm sắt lên đón đỡ, sau tay còn có hỏa lực theo bồi. Bằng. Gió giật nổ ra, dị dịu văng lên không trung, đủ cả tỷ hơi có lui về sau nhưng hỏa lực ở sau lưng lập tức kích hoạt, đem hắn nhanh lao tới. Không phải dị dịu mà là nhắm đến lạc Jonas đang vung đấm đến. Jonas không phải dị dịu, chỉ nghe thấy tiếng kim loại vang lên nứt hai, hắn đã ngăn cản được một kiếm của đủ cả tỷ. Cả hai chưa kịp so lực rằng có thì đủ cả tỷ hai mắt tím chuyển sang xanh lục. Jonas nhướng mày, hắn nhanh như chớp nghiêng đầu vừa lúc hai tia lạ dở xanh từ mắt đủ cả tỷ ban qua, thẳng tiến đến nhà thôn dân mới nổ lớn. Phách không. Jonas nhất thời gầm vang, một tay đón đỡ kiếm sắt của đủ cả tỷ, một tay còn lại phát ra huyết sắc đỏ mắt hoành không đâm tới. Không gian kịch chấn. Đủ cả tỷ nhất thời bị đánh văng, nhưng khoảnh khắc nó vừa ngã người hỏng chân bay được đi 3 m, sau lưng nó hỏa lực nổ ra, đủ cả tỷ trở người út xuống, tay phải chống mạnh vào đất, nhanh như chớp nâng cơ thể bật dậy. Chân nó còn chưa tiếp đất thì hỏa lực ở dưới chân cũng mạnh mẽ phừng lên, đem nó xoay tròn trên không, một đá vận dụng toàn bộ hỏa lực nhanh như gió thoảng lập tức tung ra. Jonas muốn tránh cũng không kịp, chỉ đành đưa hai tay đó đỡ. Gầm. Một cước qua đi, Jonas một bụng máu phun ra miệng, mang theo cơ thể bay thật xa trên không. Đủ cả tỷ toàn lực đá xong tiếp đất liền mất đà, lùi lại phía sau vài bước mới dừng lại. Tại bên hông của nó đã bị Jonas đấm vỡ một lỗ lớn, điện giật cùng máy móc bên trong để lộ ra ngoài. Chỉ vừa ổn định thân hình, hai khẩu đại pháo sau lưng đủ cả tỷ liền kích hoạt, đùng đùng hai tiếng. Hai quả đạn đạo xịt khói bắn ngoài, muốn chiếm tiên cơ trước Jonas. Bất quá một giây sau đó, kiếm thánh dị dịu di chuyển như các không xuất hiện chắn đường đạn bay, trọng kiếm trên tay không khác gì nhuyễn kiếm huy động, chỉ thấy kiếm quang lấp lóe, hai quả đạn đạo nháy mắt sau đó bị cắt thành cắt bụi rơi rơi lả tả. Cường lực không lại ngươi, vậy thì xem kiếm pháp của bổn thánh. Kiếm thánh dị dịu lạnh lùng nói, dứt lời liền phi lên, để lại tàn ảnh cùng gió mạnh phía sau. Ducati nâng kiếm, cơ thể sáng lên các loại viền sáng đỏ xanh đẹp mắt. Bất quá lần này kiếm thánh dị dịu lấy tốc độ gió thoảng mà di chuyển, đôi mắt tím định vị của nó còn chưa bắt kịp để mà ra tay. Ken, ken, ken. Nửa giây chưa tới, bóng ảnh cùng kiếm mang của dị dịu đã bao bọc đủ cả thi, hàng chục vết kiếm đã hàng sâu trên mình nó. Băng được kiếm. Kiếm thánh dị dịu quá to, bóng ảnh biến mất, hắn đã di chuyển sang bên hông chỗ lỗ thủng trên người đủ cả thi mà nhanh như chớp đâm ra băng kiếm. Ben. Một kiếm xuyên thủng từ hông lên ngực đủ cả thi, để cho dị dịu cao ngạo cười lạnh trong phút chốc. Bắt quá một giây sau đó, đủ cả thi tay phải vội vàng nắm lấy cánh tay dị dịu. Hắn kiếm cắm sâu vào người nó, căn bản rút ra không kịp. Dị dịu chớp mắt, cảm thấy nguy hiểm ập đến, hắn cố vùng vẫy nhưng cánh tay của đủ cả tỷ lực sao mà lớn. Jonas cứu ta! Dị dịu đội vàng hô hào. Tuy nhiên đã chậm, tay trái đủ cả tỷ ánh lên viền đỏ, nó nâng kiếm sắt lên mà hùng hăng chém xuống. Băng cương! Dị dịu cắn răng hô to, tay còn lại nắm kiếm băng đưa lên đón đỡ, thanh kiếm kết thành một tầng băng dày đặc. Băng! Kiếm sắt của đủ cả tỷ nhất thời bị cản lại, dị dịu còn chưa kịp mừng thì thấy hỏa lực sau tay đủ cả tỷ thổi phừng lên, bang một tiếng, băng cương cùng kiếm băng nhanh chóng bị phá vỡ. Kiếm sắt tựa như hung thần bổ xuống, nhưng tốc độ của kiếm thánh dị dị sao mà nhanh, trong khoảnh khắc đó, dị dị cắn răng buông bỏ bằng kiếm, trên tay xuất hiện một thanh dao nhỏ, hắn tàn nhẫn cắt bỏ cánh tay của mình rồi phóng ra thật xa, máu từ tay hắn kéo dài trên không. Một kiếm chém không trúng người liền theo đà bổ xuống đất, nhất thời đại địa chấn động, chỗ kiếm rơi bốc lên bụi đất ngập trời. Thái Sơn áp đỉnh. Jonas vào thời khắc đó xuất hiện trên đầu Ducati, hai tay chắp lại thành đấm phá không nện xuống. Chỉ là, Ducati bỗng nhiên biến mất. Jonas nhướng mày, Thái Sơn áp đỉnh một kích vồ hụt đấm thẳng vào đại địa bên dưới. Đùng, đùng. Đùng. Nhất thời mặt đất bên dưới từng khối vỡ nát nhô lên cao, khói bụi theo đó nổi lên ngút trời. Cuồng phong bạo liệt. Đến khi khói bụi tàn đi, Jonas miệng thở phì phò, trên ngực hắn bị lõm một hố sâu, tay cũng vặn mẹo cơ bắp, máu thì dâm dàn chảy ra từ miệng và thân. Hai mắt Jonas âm trầm quan sát xung quanh. Lạc gia thôn lúc này đã bị san thành bình địa, không một bóng dáng kẻ nào xuất hiện, bao gồm cả tên thương gia kia. Người đâu? Kiếm thánh dị dự căm hận hỏi, một tay chụp vết thương bên cánh tay cụt còn lại đang đổ máu mà đi đến bên cạnh Jonas. Jonas quan sát một hồi rồi âm trầm nói, chúng đã đi rồi. Chúng ta tranh thủ dưỡng thương rồi truy tìm, phải bắt bằng được tên thương gia đó. Ngươi trốn cho kỹ, đừng để ta bắt được, ta sẽ lột ra ngươi, chặt tứ chi của ngươi cho heo nọc ăn. Kiếm thánh gì dị thống hận dứt đạo, nào còn phong phạm cao ngạo như lúc đầu. Lạc gia thôn quần thể người chơi đang ở đâu? Nhìn lại cái đầm trâu nước cách xa lạc gia thôn, cả nghìn nóng chút thở khí đang lặng lẽ nô lên. Thủ pháp của nhị gia chân chính. Nếu nhìn kỹ bên dưới còn có một nhị gia ạ bù thật sự cũng đang run sợ thở khí theo quần hùng. Về phần bàng thống thì phải nhìn thật xa hơn nữa, cách thôn hàng chục cây số, tại một bãi cỏ non trong rừng. Bàng thống đang bắt chéo chân nằm ngủ. Bên cạnh là thanh đoạn không đao được cắm trên đất. Cơ mờ nờ không nghe tiếng thông báo, nói rõ hai thằng đó chưa chết. Quả nhiên một đợt cuối châu bò a bàng thống mỉm cười, còn may hắn thông minh. Hẹn các ngươi 6 giờ nữa tái chiến. Thần ma sách cuột đổ 6 giờ a hy vọng lần tới triệu hồi được đại thần, cứ đánh tới đánh lui thế này sẽ đau tim mà chết a. Bàng thống thầm thở dài. Tối nay a e sa bể, ta phải nhổ một phát, tối nay không chương nghe đừng chờ, cho ta thiếu một c. Chương 43, nhất kích xuyên đầu người đăng, Dã Vũ Hoàng trận chiến ở Lạc Gia thôn có thanh thế kinh động khắp đất trời, cách hàng chục cây số cũng có thể nghe được thanh âm đùng đùng vang vọng. Sự khủng khiếp của cấp 7 ít đã được quần hùng hiểu rõ ràng. Đối với sự tàn khốc của thế giới này cũng đã hiểu thấu triệt. Thời điểm này cách cuộc đại chiến đã qua 3 giờ, chúng người chơi của Lạc Gia thôn số 7243 sau khi được huấn luyện nghiêm khắc từ các vụ thiên tai mà bây giờ cả đám còn vẫn sống tốt. Từng đội ngũ vác cỏ trên lưng giống như những anh lính cụ hồ, len lỏi qua các rừng cây như một nghị giả tử thụ. Không ngờ có thể tránh được sự truy tung của Jonas và Dĩ Dịu. Nói chứ không bị bọn giết tận ổ thế này thì chúng ta không thua thôn khác đâu. Lời này nói đúng, trải qua nhiều lần ứng đối bọn, các tổ đội ở Lạc Gia thôn số 7243 có thể phối hợp rất nhịp nhàng với nhau. Chỉ tiếc sự thật là cấp bậc cùng trang bị của họ quá yếu. Đợi 2 ngày nữa dông tố quá đi lại trở về, thương gia vẫn còn đó. Đúng vậy, hai gã này đúng là mạnh hơn tên giáo hoàng không ít lần, nhưng nếu thương gia triệu hồi tên ác thần kia thì chỉ một chữ chết là đủ, còn may có bảng thương các bao làng a. Jonas và Dĩ Dịu truy đuổi theo quần hùng không xa liền quay trở về thôn. Hai vị thập thánh giả này cũng không còn sức lực để mà truy tung bọn họ nữa. Mục tiêu của hai kẻ này là bảng thống và bảng thương các. Theo Jonas nói, chiến ngẫu đủ cả tí đó mạnh mẽ như vậy, không thể lúc nào tên thương gia kia cũng triệu hồi ra được, cho nên cả hai mới cố gắng dưỡng sức hồi phục, sau đó truy bắt gã thương gia cùng bảng thương các sau lưng hắn. Một kẻ nguy hiểm đến độ có thể đối chiến với hai quang minh thập thánh giả một lúc. Có lẽ do bảng thống chưa bước ra thế giới bên ngoài cho nên không biết quang minh thập thánh giả có địa vị và ý nghĩa như thế nào. Hắn lúc này đang cẩn trọng hỏi hệ thống, ta đã xem thuộc tính của hai tên đó rồi, có thể khẳng định chúng không phải bốt, như vậy sau khi thoát giao tranh, hai tên đó đó có hồi máu hay tự động hồi phục cấp tốc không hệ thống. Bột và dã quái đáng sợ nhất ở chỗ đó, chúng có khả năng hồi phục mà không một ai bị kịp. Chỉ cần rời khỏi giao tranh năm liền sẽ chớp mắt hồi lấy HP, các loại vết thương cũng theo đó biến mất. Công sức của đủ cả tỷ không thể bỏ phí được. Gã kim cương mãnh vương giỏ nợ và kiếm thánh Dĩ Dịu là hai thực thể lâu đời của lục địa vị Onet, được sinh ra tại lục địa vị Onet. Họ không phải bột, cũng không phải người chơi đến từ hành tinh khác, họ là dân bản địa. Vì thế không có khả năng hồi máu cấp tốc của bột. Rất nhanh hệ thống đáp lời để cho bảng thống thở nhẹ một hơi. Mặc dù siêu người máy đủ cả tỷ không thể hạ hai tên thập thánh giả kiếp nhưng nó nhất định sẽ không để hai gã đó sống tốt. Lần tới triệu hồi có gia thần ma yếu hơn một chút cũng có thể dễ thở hơn. Còn 2 giờ, lặn lội về thôn vừa đủ thời gian. Nhìn thời gian, bảng thống cười tà, tay che nón lá xuống mặt sâu hơn, phục trang hạ ca sủ kỳ tung bay trong gió bước trở về thôn. Mạnh Vương, chúng ta có nên yêu cầu tiếp viện hay không? Ngồi bên đống đổ nát trong thôn, kiếm thánh Dĩ Dịu nhăn mày hỏi. Không, dù không bắt được thương gia, chúng ta vẫn có đủ thực lực để rời khỏi đây, hắn không thể nào triệu hồi ra thực thể mạnh hơn được. Bất quá bây giờ nhiệm vụ sẽ thay đổi, đã không thể bắt được kẻ đó, chúng ta phải lấy được thật nhiều thông tin của hắn. Jonas lắc đầu. Thời điểm này, bằng những phương pháp riêng, cơ thể của hắn với những vết thương chồng chất đã hồi phục không ít. Phần kiếm thánh Dĩ Dịu cũng đã khá hơn, tuy nhiên tay đã mất thì không thể mọc lại được. Dĩ Dịu đã đem cánh tay mình bỏ vào hành trang, đợi khi xong nhiệm vụ trở về sẽ tìm đại sư giỏi đối lại. Càng như vậy hắn càng căm thù bảng thống hơn. Kiếm thánh Dĩ Dịu gừ lạnh. Chợt hắn nghi hoặc hỏi, ngươi có cảm thấy khôi lỗi kia là không? Không giống với tinh linh, chỉ có thể là chiến ngẫu của các giả kim thuật sư mà thôi. Nhưng nó lại không cần điều khiển, giống như là có linh hồn. Một thực thể sống sao? Nó là một chủng tộc khác do Nurse nhíu mày kết luận, chợt bổ sung, một chủng tộc sinh ra để chiến đấu. Dẫu sao thế giới này lớn hơn ngươi tưởng, không thể đoán được điều gì. Lời do Nurse vừa dứt, một giọng nói hời hợt rất chi là quen thai bỗng từ rừng cây truyền đến, các ngươi quả nhiên rất mạnh, có thể sống sót dưới thuật triệu hồi của ta. Bảng thống mang theo nụ cười tà xuất hiện. Vừa chứng kiến bảng thống xuất hiện, kiếm thánh Dĩ Dịu và do Nurse lập tức trầm mặt xuống, cả hai đồng loạt đứng lên. Cơ thể do Nurse cũng dần hóa thành kim cương. Vâng. Khí thế của Jonas lập tức bạo phát, cuồng phong từ vị trí hắn vụ vụ nổi lên, thổi cho vương bào tung bay mãnh liệt. Ngươi còn dám xuất hiện? Chiến ngâu đó của ngươi đã không dùng được nữa, muốn lấy gì đánh với chúng ta? Pháp lực của ngươi dùng để triệu hồi những thực thể mạnh mẽ đó chắc chắn sẽ rất lớn, không có vài tuần sẽ không hồi phục được, ta nói đúng chứ? Jonas làm ra thủ thế, hai mắt không kinh hoàng hỏi. Ngược lại với Jonas trầm tĩnh, kiếm thánh Dĩ Dịu đối với bảng thống sớm đã nhịn không được, hắn quát tầm lên, còn nhiều lời với hắn làm gì? Giết! Dứt lời, tay trái còn lại liền nắm lấy hỏa kiếm hừng hực lửa đỏ phi lên. Tốc độ gần như siêu thanh khi chớp mắt đã từ hơn 10m khoảng cách đâm kiếm đến trước mặt bàng thống. Trong khoảnh khắc đó, bàng thống dưới lớp mũ che khẽ cười. Bang! Một vệt sáng tựa như mũi tên thoáng qua rừng cây đâm vào thân kiếm của Dĩ Dịu, đánh bật cho thân kiếm run lên như muốn văng khỏi tay hắn. Dĩ Dịu nhất thời mở to mắt kinh hãi, là kinh hãi. Đó là một kiếm toàn lực của hắn, đối phương một đòn nhẹ nhàng đã phá được. Dĩ Dịu, chúng ta rút thôi. Jonas bỗng nhiên ngưng trọng nói. Hắn dương mắt muốn tìm đối thủ nhưng đối phương một chút khí tức cũng không xuất hiện. Nhưng một tiếng vừa rồi khiến cho tim hắn đập nhanh, chỉ sợ kẻ bắn tên chiến lược hơn xa hắn cùng Dĩ Dịu. Dĩ Dịu cắn răng, cảm nhận hơi lạnh nhầm chằm chằm vào mình. Nhìn bàng thống gần trong gang tấc nhưng sao mà khó bước đến, hắn lạnh lùng nói, ngươi đừng vội đắc ý, sau hôm nay bảng thường các ngươi sẽ bị toàn thể quang minh và chính phái trận doanh trên toàn lục địa vì ô nẹt liệt vào danh sách tội phạm cấp đề mòn, toàn diện truy sát. Rất hân hạnh. Bàng thống cười tươi đáp. Hắn muốn làm kỵ sĩ của chính nghĩa, là chính nghĩa của hắn, không phải chính nghĩa trong quan niệm người khác. Vụ. Lại một mũi tên bắn đến. Nhanh đến Dĩ Dịu và Jonas cũng không kịp nhìn. Mũi tên xuyên phá đầu Dĩ Dịu khi hắn đang nói chuyện, máu đỏ bắn thẳng trời cao. Dĩ Dịu mặt vẫn như nguyên nét, giữ tợn mà ngã người xuống. Bất quá một s sau đó, giò nở với một trường tản ra ánh sáng lục sắc thoáng xuất hiện sau lưng hắn bố mạnh, vừa lúc vác sắc dị dịu lên bay. Chính vì một trường này mà hệ thống không phát ra thông cáo hạ gục dị dịu, bảng thống nhắm mắt, mẹ, con hàng bạo thằng của lão tử. Giò nở nhìn bảng thống thật sâu rồi nói, thương gia, ta công nhận ngươi rất mạnh, nhưng quang minh trận doanh sâu hơn ngươi tưởng, sẽ có người dư sức lấy mạng ngươi, đối đầu với quang minh, ngươi sẽ biết mình lựa chọn sai lầm như thế nào. Ngày sau gặp lại chính là tử cục của ngươi, tạm biệt. Dứt lời, hồi thành quyển trục bốc nát, thân ảnh của giò nở và dị dịu sáng lên một chút liền biến mất. Thấy vậy, bàng thống chắc lưỡi tên bối. Tên giò nở đó chưa rơi vào trạng thái chiến đấu, hồi thành quyển trục có thể sử dụng a. Ở cách rất xa nơi này, trên mỏm núi đá, có một nam tử mù trên tay là cây cung gỗ vừa hạ xuống, hắn thở dài, may mắn không lục nghề, không bắn phải tốc chủ. Nhưng kẻ này là ai? Vì sao có thể triệu hồi ta từ linh hồn giới đến? Còn có thể khống chế tinh thần, ép ta ra tay. Đoạn hắn lắc đầu than thở, theo lời tiên tri thì thời đại đó sắp đến, có đức vua tàn bạo thì phải có người đứng lên lật đổ. Là kẻ này chăng? Một lời qua đi, hắn đồng hóa thành hư vô. Hưởng cho một ma thần cấp 80, vì sao không nhanh một chút bắn vài tiện chứ? Cứ như vậy kết thúc, không giống với bảng thống tưởng tượng nha. Cấp 80 và 70 đúng là ngày đêm cách biệt, nhất kích xuyên đầu a, nhưng thế mà không chết, thằng giò nợ đó trưởng cái gì thế không biết. Bảng thống tại chỗ cay cú. Nếu có thể hạ sát kiếm thánh gì dịu, không biết bảng thống sẽ bay cấp mấy, rớt phải món thần khí gì. Bảng thống càng nghĩ càng căm tức. Bất quá một khắc sau đó lại kinh hỉ trở lại, chỉ nghe bên tai hệ thống thông báo, tìm, ngươi hoàn thành điều kiện kích hoạt danh hiệu truyền thuyết cấp Hắc Ám Đại Ma Đầu, kích hoạt danh hiệu thành công. Hắc Ám Đại Ma Đầu danh hiệu cấp truyền thuyết nói rõ, truyền thuyết kể rằng, có một tên ma đại đầu chiến lược thông thiên, từ khi chưa đến cấp 10 đã ra tay hạ sát quang minh thập thánh giả. Thần ma nghe đến đều phải khiếp sợ. Hiệu ứng, chiến lược ít 2 chiến lược chưa mở, chưa thể ra chỉ nhận được tất cả sự kính trọng đến từ nở tờ cờ trận doanh Hắc Ám, tà giáo. Kỹ năng phụ gia, Hắc Ám Đại Ma Đầu kỹ năng bị động, một miễn nhiễm với mọi loại khống chế từ kỹ năng quang minh hệ. Hai mỗi đòn tấn công có 20 sát suất khiến đối phương rơi vào trạng thái sợ hãi. Hắc Ám Đại Ma Đầu là danh hiệu có thể thăng cấp, bảng thống gật đầu vừa lòng. Tuy danh hiệu này không cung cấp thuộc tính gì, nhưng góp phần gia tăng chiến lược rất lớn cho hắn. Không hổ là danh hiệu cấp truyền thuyết. Đến tận lúc này, phong ba từ quang minh thập thánh giả mới kết thúc. Chỉ sau ngày hôm nay, lục địa vị ố nẹt sẽ nên đón một hồi chấn động. Một nhóm tội phạm cấp đề mòn ra đời, một gã Hắc Ám Đại Ma Đầu xuất thế. Chương 44, bạn đến chơi là người đăng. Dẹ ủ hoàng bảng thống không hề hay biết, khi hắn vừa kích hoạt danh hiệu Hắc Ám Đại Ma Đầu thành công, có một thanh âm thông báo khác xuất hiện. Thanh âm hệ thống này lạnh lùng không êm tai như hắn thường nghe. Hệ thống lục địa vị ô nẹt thông báo, Hắc Ám Đại Ma Đầu vừa lỡ đi, ẩn danh, đã hoành không xuất thế, mở ra một kỷ nguyên Hắc Ám trên lục địa vị ô nẹt. Hắc Ám sẽ bước vào thời kỳ thịnh thế, các thực thể hệ Hắc Ám sẽ được cộng hưởng, thuộc tính gia tăng 10. Quang Minh trận doanh phải cẩn thận đề phòng, lời đặc biệt còn nhắc lại 3 lần. Chỉ trừ những người chơi thôn tân thủ, còn lại lục địa vị ô nẹt mênh mông ai cũng nghe được. Nhất thời đủ loại nghị luận cùng sự kiện nổi lên, có người kinh sợ, có kẻ vui mừng, đủ loại sát thái. Các loài dã quái hệ Hắc Ám mạnh mẽ hơn không ít lần, kinh nghiệm xuất ra cũng nhiều hơn vài điểm, lập tức thu hút sự săn giết của các tổ đội. Bột hệ Hắc Ám cũng theo đó mạnh lên, rất nhiều tràng diện đổ sát xảy ra. Quang Minh cùng chính phái trận doanh lúc này đứng ngồi không yên, tất cả chỉ vì một tên Hắc Ám Đại Ma Đầu. Bàng thống nào hay biết chỉ vì cái danh hiệu này mà ngày sau chặn đường của hắn đầy màu sắc. Tại trụ sở của Quang Minh thập thánh giả, ông lão Felix mắt nhìn trời xa thở dài, nghe được hệ thống thế giới thông báo, ông ta biết rõ Nợ và Dị Dịu đã thất bại. Một ngày này cuối cùng cũng tới, bánh xe thời đại đã bắt đầu xoay chuyển, hay ông ta có thể đoán trước tương lai, nhưng khi nhìn tận mắt vẫn có chút cảm khái. Lạc gia thôn chúng người chơi không biết hoạn nạn trôi qua khi nào, chỉ dám 2 ngày sau cử trinh sát trở về. Khi thấy Lạc gia thôn khôi phục sức sống, được hệ thống dọn đẹp, nở nở cờ trốn chạy cũng trở về. Quân hùng hoan hô hồi trở về thôn. Ta đã nói có thương gia lợi hại mà. Có bảng thương các ở đây, chúng ta không cần sợ bột khủng giết tới nữa. Các minh đệ, mau dẫn bột công làng, chúng ta phải rời thôn. Đúng, ở cái thôn này quá lâu rồi a, không biết thế giới ngoài kia như thế nào. Nhìn chúng người chơi hoan hỉ kéo nhau đi săn quái ra ngoại, Ngọc La sát lâm vào trầm tư. Nàng biết thương gia là bảng thống, theo nàng nghĩ đó là cái ngoại hiệu hắn dùng khi đang ẩn danh. Hắn thật sự đánh đuổi được 2 gã bảy ít đó. Tà giáo phó giáo chủ thật đáng sợ. Đoạn nàng nhớ ra rằng hôm nay là ngày thôn nàng kéo đến muốn làm một trận thôn chiến, không khỏi nhướng mày. Có bảng thống ở đây, thôn của nàng làm sao chiến thắng? Chỉ sợ kéo qua đây rồi ôm hận mà về. Ngọc La sát nghĩ đến Nhiếp Chính Vương liền không kiềm được lo lắng. Anh ấy bỏ mạng dưới tay tên khốn kiếp này, chỉ sợ sẽ mất luôn cái chức Diêm La hộ pháp, không được, ta phải ngăn cuộc chiến này lại. Tuy nhiên, khi ý nghĩ này vừa dứt, một thanh âm ngạo mạn ở giữa thôn đông truyền ra, ngày hẹn đã điểm, mấy con gà số 7243, mau ra lên chiến. Thanh âm tiêu ngạo không giấu vào đâu được, để cho quần hùng đang chuẩn bị rời thôn săn quái tất cả đều ngẩng đầu nhìn lại. Chỉ thấy ở giữa bầy đá hồi sinh đông chặt trội chui ra hơn 30 người, dẫn đầu là một nam tử với áo bào khoác lông sói của một vương gia, nét mặt lạnh nhạt, phong độ áp quần hùng mở dê Nhiếp Chính Vương, cấp 10. Trên đầu hắn nổi lên danh hiệu Tà giáo Diêm La hộ pháp đỏ rực. Người vừa mở miệng là một thanh niên đứng bên cạnh Nhiếp Chính Vương, tên hắn là Mở Dê Cái Tiếu. Vừa chứng kiến Nhiếp Chính Vương, quần hùng lập tức hít sâu một hơi lạnh. Cấp 10. Cấp 10 vì sao không rời thôn, chẳng lẽ muốn ở lại hành gà sao? Bất quá không một ai sợ hai trước uy nghiêm của một cường giả cấp 10, bởi vì thân ảnh bảng thống với một thân trang bị kỵ sĩ hoàng gia đã xuất hiện, trên đầu là danh hiệu Hắc Ám Đại Ma Đầu màu tím đẹp mắt và tà dị. Đúng, chính là bảng thống đại bảng ca. Lần này phá lệ đánh đầu, đơn giản vì hắn đã quá phiền với mấy thằng lòi choi này. Thôn Tân Thủ đã ở quá lâu rồi. Nhiếp Chính Vương, mau chạy đi. Trông thấy bảng thống có dấu hiệu nguy hiểm, một đà tiến lên hướng đám người trời thôn mình. Ngọc La Sát tại thời khắc đó lớn giọng hô. Nhiếp Chính Vương cao mày, đám thuộc hạ phía sau cũng nhắm mắt. Một đám ở đây đều lấy MZ hai chữ đứng đầu, chỉ nghe lời của MZ Nhiếp Chính Vương, lời của Ngọc La Sát căn bản không lọt hay. Nàng có ý gì? Khinh thường chúng ta sao? Nhiếp Chính Vương lạnh lùng hỏi. Con bé đó nói đúng đấy, không muốn rất cấp thì mau cút về thôn các ngươi đi. Bàng thống đúng lúc cười nhạt. Anh đại bàng thống hốt tụi nó đi. Giết chúng đi thống ca. Bàng thống. Bàng thống. Quân hùng xung quanh họ hết trợ uy. Mấy thằng này định lấy 30 người cân cả làng, rõ ràng khinh người quá đáng. Tốt còn có anh cả bàng thống chân thủ, để xem cảnh vui giết ngược bọn này trở về. Bàng thống nghe quần hùng hô hào tên mình, mặt hắn càng thêm xoái, tư thế càng ngoài phong. Thời điểm này bộ sáo trang kỵ sĩ hoàng gia nọ sẹt gặt được bàng thống triển lộ tinh tế. Ngươi là bàng thống? Nhiếp Chính Vương nhíu mày hướng bàng thống hỏi. Không đợi bàng thống trả lời, Ngọc La Sát lấy tốc độ từ ẩn thân thuật của nhị gia A Bùn mà thoáng xuất hiện bên cạnh Nhiếp Chính Vương, nàng gấp gáp nói, hắn là tà giáo phó giáo chủ, chiến lược thông thiên. Chiến lược thông thiên. Chúng người chơi bắt nhịp hô hào thật to. Cơ miệng. Ta còn chưa nói hết. Ngọc La Sát tức giận quát, mấy con vịt này còn dám lấy lời nàng trợ uy. Quả nhiên, Nhiếp Chính Vương cùng đồng bọn phía sau đen mặt lại. La Sát tỷ chẳng lẽ qua đây mấy ngày đã bị dâm uy của gã bảng thống đó thu phục, tinh che mở mắt. Cái tiếu cười khắn hỏi, ánh mắt cay nghiệt. Nhiếp Chính Vương âm trầm tiếp lời, nàng nếu muốn ở lại thôn này thì cũng không cần nói như vậy, là ta giáo phó giáo chủ chẳng qua vì hắn lên cấp 10 trước ta mà thôi. Cấp VIP hắn còn không có, chiến lực có thể hơn ta sao? Mặc kệ Nhiếp Chính Vương nói thế nào, Ngọc La Sát nhất quyết ôm chặt cánh tay hắn nói gấp, không được, anh mau chạy đi. Em không biết bằng cách nào nhưng hắn đã hạ hai con bột bảy ít đến công làng. Nếu anh chết lúc này, nhất định sẽ bị người khác cướp đoạt vị trí của mình. Bột bảy ít công làng, còn bị hắn hạ. Đám phía sau Nhiếp Chính Vương như nghe phải chuyện hài nhất trong thiên hạ, cả đám ngẩng đầu cười to. Bà chị La Sát, địa chuyện cũng không cần phi lý đến thế nha, ngươi thật bị hắn ham đến điên rồi. Cái tiếu cười chảy nước mắt. Bẹp, một quả hột gà từ xa vã thẳng vào mặt gã, khiến gã mặt cứng đờ, một giây sau liền nổi cùng lên quát, thằng chó nào chọi tao. Bẹp, bẹp, bẹp. Hắn vừa dứt lời cũng vừa lúc hàng chục quả trứng đem hắn phủ vàng. Bọn tao chọi đó mày có ý kiến gì? Không tin anh đại bảng thống giết một sao? Quân hùng khinh thường, tuy người giết hai gã thập thánh giả là thương gia nhưng bảng thống là lãnh tụ tinh thần của chúng người chơi nha, không thể khinh nhẫn. Gà lắm lông hân hạnh tài trợ chương trình ném trứng này. Bọn mày khiến chết. Cái tiếu dích đảo. Nào vô kiếm ăn. Quân hùng hùng hổ đáp trả, anh đại bảng thống chỗ này còn ngán thẳng dành con này sao? Không để ý đến cái tiếu cùng quân hùng mắng mỏ, nhìn lại Nhiếp Chính Vương lúc này, hắn hất mạnh tay đem Ngọc La Sát đẩy ngã, lạnh lùng nói, ngươi quá xem thường ta rồi, hắn ngay cả tên cũng không dám hiện, chẳng qua chỉ là một gã nghèo có được cơ duyên bay lên cấp 10 mà thôi, thực lực căn bản thua xa ta. Ta giáo phó giáo chủ có cấp VIP là không, đây là điều mà những cường giả cấp 10 nghị luận kẻ này gặp phải may mắn gì mà leo lên được cấp 10 chứ không phải chiến lực của hắn. Chứng kiến Ngọc La Sát tiếu diện thường ngày đã không còn, nàng mở to mắt nhìn Nhiếp Chính Vương. Cái tiếu cay độc cười lạnh, bỏ qua khẩu chiến với chúng người chơi, hắn đến gần Ngọc La Sát, ngồi xuống trước mặt nàng mà thì thầm, Nhiếp Chính Vương là của cái tiếu ta, thứ tiện nhân như người đừng hòng quyện dụ anh ấy. Ngọc La Sát mắt phát ra sắc khí, nàng dễ ức hiếp như vậy sao? Cái tiếu cười lạnh dứt lời, trong miệng liền tích nước miếng chuẩn bị phun một phát. Bẹp, một hột gà vừa lúc bay đến vã thẳng lên mặt gã. Đang chửi lộn mày chạy đi đâu thế hả? Chúng người chơi hò hét. A a a a, tao giết bọn mày. Cái tiếu nổi điên bật dậy, trên tay xuất hiện một lưỡi liềm cam phẩm hệ thống tặng. Thấy hắn hung thần ác khí tiến lên như vậy, quần không nhao nhao lui lại, thằng này cấp 8 đó à. Bất quá chỉ vừa bước lên hai bước sau đó, chỉ nghe Nhiếp Chính Vương sau lưng cả kinh hô to, cẩn thận. Ầm. 1995067 tiếp lời Nhiếp Chính Vương đó là thân ảnh bảng thống xé gió phong đến, một bước đá vẹo người cái tiếu, khiến hắn chết rắc khi mặt còn đang giận dữ, cái sắc văng đi như miếng rẻ rách ra xa. Ngươi nói thực lực ta thua xa ngươi, muốn thử không? Bảng thống cười ta hỏi. Nhiếp Chính Vương cùng đồng bọn phía sau hắn trừng to mắt, cấp 8 VIP 15 cứ như thế bị đá chết rồi. Con số sát thương vừa rồi. Ngọc La Sát sau lưng cũng mở to mắt ngọc, nội tâm rung động, hắn thật mạnh. Mấy nay rượu trẻ bê tha quá, nay tiến độ 2C một ngày như cũ. Viết chưa xong chương khách tới, ta sửa máy đây. Còn thiếu 2C mai trả nhé. Chương 45, ý thủ che thiên. Người đăng, Dạ U Hoàng chứng kiến bảng thống đá bay cái tiếu, quần hùng liền hương phấn hò reo. Ta không muốn tốn thời gian với các ngươi, bảo cút không cút thì hãy nằm lại ở đây đi. Bảng thống dứt khoát cười lạnh. Hết lời liền vận dụng một em mở điểm tốc độ mà phá không lao lên. Nhiếp Chính Vương cắn răng, hô to, ta hàng. Nói dẫn sao, một đá bay gần 2 triệu máu, HP của hắn chỉ có 42k mà thôi, căn bản không đủ cầm cự. Hắn mà chết thì có rất nhiều kẻ thay thế vị trí của hắn, địa vị và quyền lực sẽ giảm mạnh không thành, muốn đẩy lên cấp 10 đó là cả nửa năm thậm chí một năm trời. Chi bằng nhẫn nhục chịu hàng, ngày sau lại báo thủ cũng không muộn. Đáng tiếc là bảng thống đã nói ra thì không bao giờ rút lại, hắn cười gằn, một đấm xé gió đã đến trước mặt Nhiếp Chính Vương. Thật nhanh. Nhiếp Chính Vương nhất thời mở to mắt kinh hãi, cảm giác tử vong bao trùm như khiến hắn lọt vào hầm băng. Phong ca cẩn thận. Đúng lúc đó Ngọc La Sát vô ảnh vô tung đống xuất hiện trước mặt Nhiếp Chính Vương, đem hắn che chở. Bàng thống nhướng mày, bất quá khoảng cách quá suýt sắc căn bản không thể dừng tay. Một đấm hung bạo lập tức dán lên mặt Ngọc La Sát. Ầm. 2007065. Ngọc La Sắt trong nháy mắt trở thành cái xác không hồn, lực đạo khủng bố từ một đấm của Bàng Thống khiến thân thể cô văng mạnh ra sau, Nhiếp Chính Vương tiếp lấy cơ thể cô mà cũng văng theo hơn 5m trên không. Vì không bị đánh trực tiếp cho nên Nhiếp Chính Vương chỉ phun một ngụm máu đỏ mà không chết. Hắn kinh hãi đứng dậy nhìn Bàng Thống, đám đệ theo hắn cũng không khá hơn. Lần đầu bọn chúng đánh muộn, nó chỉ đánh đá đơn giản, nào có một đấm bay người hơn cả 5m thế này, kẻ này có phải con người hay không? Đúng là hết ngồi đại giếng, so với chúng người chơi số 7243 nhiều lần thấy bọn khủng thì bọn này chả khác gì nhà quê lên tỉnh. Hoan hô, Bàng Thống ca huy vũ. Mấy con gà làng bên, sao không gáy nữa đi? Chỉ thấy Bàng Thống lúc này lặng người đứng một chỗ, nhìn cánh tay của mình còn vương máu đỏ, lại nhìn thân thể Ngọc La Sát bị Nhiếp Chính Vương ném qua một bên. Hắn nhíu mày. Hắn đã phá giới luật của mình, không ra tay với phụ nữ. Cô làm vậy có đáng không? Bàng Thống nhíu mi thì thầm. Đoạn hắn lạnh lùng nhìn Nhiếp Chính Vương, nói, con bé đó không giúp mày sống được lần hai đâu, mày đã khiến tao phá luật, vậy thì lấy mạng mày theo đuổi con bé vậy, thằng đệ ạ. Diêm La hộ pháp mà dám lên mặt với tà giáo phó giáo chủ, ai cho chú mày lá gan đó? Chạy. Trông thấy sắc mặt Bàng Thống lạnh như tiền, hai mắt xuất ra sát khí lầm liệt. Nhiếp Chính Vương liền hoảng sợ quát tầm lên rồi dẫn đầu chạy về phía bệ đá hồi sinh, một đám đệ của hắn đang đứng chỗ đó hoảng loạn. Mày chạy hộ. Bàng Thống hừ lạnh, thân người khẽ động. Trước mặt Nhiếp Chính Vương một vật cực tốc lóe sáng bay qua, thời gian như chậm lại, hắn mở to mắt khi thấy đó là một con dao. Nửa khắc sau đó, thân ảnh Bàng Thống tại chỗ con dao bay ngang mặt hắn xuất hiện, một đấm cũng vừa lúc trên cao giáng xuống. Nhiếp Chính Vương há hốc miệng. Gầm. 1992-263. Một đấm giáng xuống, Nhiếp Chính Vương tại chỗ gãy người thụm sâu xuống đất, máu tươi từ trong bụi khói bốc lên mù mịt. A, cho ta về thôn. Ta muốn về thôn. Bàng Thống đó là quái vật a, hụ hụ, ta không muốn chết. Ngược lại với quần hùng phấn khích họ Bàng, đám đệ Nhiếp Chính Vương sau vài giây chết lặng liền bỡ tổ. Liên tục có người tại thương thành bíp mua chuyển thôn, ánh sáng phát ra liên tục, rất nhiều thân ảnh biến mất. Bàng Thống chề môi. Ban đầu hùng hổ còn tưởng chúng bạn thế nào, hóa ra chỉ có vỏ ngoài. Hắn quay lại nhìn Ngọc La Sát, thân thể cô ta giờ hóa thành ánh sáng, đi xuống địa ngục uống trà. Cô quáng đốc, đối tốt với một kẻ không xem trọng mình, kết quả nhận lại chỉ là khổ sở. Bởi ta nói, không yêu không tiền, có người tình mới là chính đạo. Bàng Thống xấu bụng cười khà. Bất quá, chủ động giết người nên hắn rơi vào hồng danh rồi à, chết liền trừ 2 cấp, trong vòng 2 tuần tới hành sự phải cẩn thận mới được. Chứng kiến đám người chơi thôn 7244 bỏ chạy như vịt, quần hùng lập tức vui vẻ hô hào, chúng ta thắng rồi à. Không nghĩ có thể thắng nhẹ nhàng như vậy, anh cả Bàng Thống uy vũ. Một hồi phong ba cứ như vậy kết thúc. Bắt đầu từ ngày hôm ấy, Lạc Gia thôn số 7243 bước vào thời kỳ yên bình thịnh thế. Không còn bất khủng, không còn ngoại giới làm phiền, Lạc Gia thôn khôi phục sức sống vốn có của nó, màu sắc tươi đẹp, chúng người chơi hoan thanh thiếu ngữ. Có thể nói sau bao nhiêu sóng gió, chúng người chơi ở thôn số 7243 lúc này mới thật sự sống trong thế giới vong du chân chính. Có Bàng Thương các cam đoan bao làng. Quân hùng thay nhau dẫn bột giã ngoại xuất hiện, từ quái cấp 2 rồi đến cấp 5. Ba con bột lần lượt xuất hiện, HP của chúng cao nhất chỉ có 4m, Bàng Thống có thể một mình lo được. Nhưng vì dẫn bột công làng cũng có xác suất nhất định, mà còn rất thấp, vì thế mà hơn một tuần họ mới dẫn ra được ba con bột. Cấp trung bình của chúng người chơi cũng đã thăng lên cấp 4. Bột. Ông già, mau lấy dùm ta vài chiêu, ta có tiền rồi. Bàng Thống đập viên phỉ thúy nịp vừa lên bàn, đối diện là Lao thôn trưởng từ đại khái chết quắt gần 2 tuần lễ mới hồi sinh. Ông ta đã bảo chỉ cần 50k vàng là sẽ giúp hắn khai thác một chiêu từ bên trong viên phỉ thúy, bây giờ hắn có 100k vàng, không sợ thiếu nữa. Lao thôn trưởng mỉm cười hiền lành, vuốt dấu hỏi, cậu chắc chắn chứ? Ta nói cho cậu biết một sự thật thế này, mỗi một người chơi chỉ có thể học được 10 chiêu thức duy nhất, đương nhiên là chiêu thức chủ động. Còn chiêu thức bị động cậu được học thêm 5 quả chiêu. Bởi vậy trận đường phía trước còn rất xa, chiêu thức trên lục địa vị ổ nẹt có hàng hà sa số, không thể lựa chọn cậu thả được. Ta đâu có bị ngu, chiêu thức bên trong viên phỉ thúy này bảo đảm toàn hàng cực phẩm, còn cần học ở đâu nữa? Bàng Thống chề môi. Được rồi, ta cũng chỉ nói theo có lệ của hệ thống mà thôi, ngươi muốn học thì ta cho. Lao thôn trưởng chép miệng, sau đó bổ sung, nhưng ta nói trước, bên trong viên phỉ thúy này được đua dịu games tập hợp tất cả chiêu số của các vị thần niệm vừa, tốt xấu khác biệt, ngươi học được cái gì không hay thì đừng có trách ta à. Hiểu rồi Bàng Thống hối thúc, một cái giao dịch bay 50k vàng. Lập tức Lao thôn trưởng liền đứng dậy cầm lấy viên phỉ thúy niệm vừa đập mạnh một cái bốt vào đầu Bàng Thống, mạnh đến nổi hắn suýt té ngựa. VDF. Bàng Thống nghi hoặc. Chỉ là nghi thức mà thôi. Lao thôn trưởng thả trả lời. Chỉ thấy viên phỉ thúy nỉ vừa lúc này sáng lên ánh vàng rực rỡ lóe mắt, ngay sau đó, thanh âm hệ thống vang lên bên tai Bàng Thống, "Tìm, chúc mừng người chơi học được kỹ năng bị động sử thi cấp ý lý thủ che thiên của tặc thủ Châu Yếm Thần. Mà có học hay không?" "Đương nhiên học." Bàng Thống kích động hét to, nội tâm nhắc lên sóng to gió lớn, hắn không nghe nhầm chứ? "Sử thi cấp? Cợt mờ nờ bảo a. Ý lý thủ che thiên phẩm cấp kỹ năng, sử thi loại, bị động nói rõ, trái lộng cả côn, phải đảo âm dương. Nhất kích xuất thủ, ý thủ che thiên. Hiệu quả, 1x5 chiến lực. 2 xuyên giáp 50 với bất kỳ đòn đánh hay chiêu thức. 3 đánh lùi hiệu quả 34. Tốc độ tấn công 50 năm. Mỗi đòn tấn công có 10 sát suất kích hoạt y dị thủ che thiên làm mất tầm nhìn của đối thủ trong 5S kỹ năng bị động không thăng cấp. Ít 5 chiến lực. Bàng Thống mở to mắt, chiến lực có thể dễ nhân lên như vậy sao? Những thuộc tính khác cũng quá khủng bố. Đây rõ ràng là một kỹ năng bị động sinh ra để solo a. Sử thi cấp. Bàng Thống mừng như điên, hưng phấn đến muốn điên rồi. Cợt mờ nờ bạo thắng a. Bàng Thống cười to liên tục. Ồ, không ngờ lại ra được kỹ năng chấn phái của Thâu Yếm Thần, chiến tướng đắc lực của Diệu Đêm. Nhân chiến lược chính là thuộc tính đáng sợ nhất trên đời. Hàng tỷ vật phẩm, kỹ năng mới xuất hiện cái có thể gia tăng chiến lược trực tiếp như vậy. Ngươi đúng là kẻ xoay chuyển thời đại mà.
Đương nhiên, ta rất may mắn a.
Bàng thống nào quan tâm lão thôn trưởng nói cái gì xoay chuyển thời đại. Hắn đang chìm đắm trong hưng phấn. Có ý thủ chết tiền, ngươi rời thôn cũng dễ sống hơn rất nhiều, thế nào?
Muốn rời thôn chứ?
Lão thôn trưởng mỉm cười hỏi.
Đối với vấn đề này, Bàng thống cười nhẹ đáp trả, chưa gấp, ta có vài chuyện cần làm.
Kéo thôn dân lên cấp 9, còn có lời hứa của Ngọc La Sát Nha.
Thế giới ngoài kia, Bàng thống đành nhịn lại một chút.
Trà một C, ba C.
Chương 46, rời thôn.
Người đăng, Dễ U Hoàng vì không còn biến cố lớn xảy ra cho nên việc cải cấp tại Lạc Gia thôn đã dễ hơn rất nhiều. Sau hơn 2 tháng cố gắng, quân hùng cuối cùng cũng kéo ra tới 4 con bột dã ngoại công làng.
Bàng thống là kẻ ra tay kết liễu.
Ăn 4 con bột trong đó có một con bạch ngân mà cây kinh nghiệm của hắn chỉ có cấp 12-43, khoảng cách lên cấp 13 còn xa lắm. Nhưng hết thệ không quan trọng, Bàng thống không định ở Lạc Gia thôn cái tân thủ thôn này cải cấp nữa. Trong khi cấp trung bình của chúng người chơi là 9, hắn đã quyết định rời thôn. Thế giới bên ngoài đối với Bàng thống mà nói có quá nhiều sức hấp dẫn. Nhưng trước khi đi cầm lấy, ngồi trong phòng Ngọc La Sát, Bàng thống đặt thanh đoạn không đao đến trước mặt cô. Ngọc La Sát nhíu mày khó hiểu, so với trước đây luôn mang tà tiếu trên mặt, nàng hôm nay hư nhược dị thường, mặt chỉ lạnh hơn không ít. Cô lấy 2 trang bị cam mà Bàng thống đổi thanh đoạn không đao đặt lên bàn, một cái giao dịch ném ra.
Không cần, 2 kiện đó cô cứ giữ đi.
Bàng thống lắc đầu mỉm cười.
Ngọc La Sát ném ánh mắt khó hiểu nhìn hắn.
Ta không ra tay với phụ nữ, nhưng không ngờ đã lỡ tay giết cô, cái này xem như bồi thường.
Còn nữa, bây giờ cô cũng cấp 9 rồi, sau này rời thôn, nếu có thể hãy đi đến Vương quốc Lệ Lị gì ạ, ta sẽ che chở cô một thời gian.
Ngọc La Sát khó tin nhìn hắn, yếu ớt hỏi, vì sao?
2 trang bị cam là thần khí đấy đồng đốc.
Không vì sao cả.
Bàng thống mặt sáng như hoa, miệng ung dung cười.
Vì hắn là Bàng thống, không bao giờ phá giới luật của mình. Nếu hắn không bồi thường thỏa đáng, chỉ sợ sau này rời thôn cũng cắn dứt không yên lòng.
Ta sẽ không đi đến Tây Phương, không cần ngươi phải bảo hộ ta.
Ngọc La Sát kinh ngạc nhìn hắn một chút rồi lắc đầu đáp.
Tùy cô.
Mà còn nữa, cô có nhớ mình nói gì với ta không?
Bàng thống cười nheo mắt hỏi.
Trông thấy Ngọc La Sát làm ra vẻ mặt khó hiểu, Bàng thống liền vui vẻ nhắc nhở. Cô đã từng nói nếu ta giết được 2 con bột 7 ít kia thì sẽ cho ta ăn cô một phen à.
Nói rồi còn liếm mép một phát.
Ngọc La Sát nghe xong liền đen mặt, lúc đó cô chỉ đơn thuần nói đùa, ai có thể nghĩ một tân binh có thể giết được bột cấp 70 cơ chứ. Nhất thời cô lâm vào xoắn xuýt, nếu để Bàng thống đối với mình ăn sạch, như vậy chả khác gì cô phản bội Nhiếp Chính Vương cơ chứ.
Thấy Ngọc La Sát khó xử như vậy, nhưng cô vẫn cắn răng cởi bỏ lớp ngoại trang bên ngoài, để lộ một thân da thịt trắng muốt cùng với nội y đen quyến rũ.
Ngọc La Sát cắn răng, sát mặt vô thần, muốn rơi nước mắt đến nơi rồi.
Bất quá đợi mãi không thấy Bàng thống hành động, Ngọc La Sát ngẩng đầu lên nhìn.
Chỉ thấy Bàng thống một mặt mỉm cười thưởng thức cơ thể nàng, nàng nghĩ hoặc, ngươi không muốn ăn ta sao?
Bàng thống gật gù, đắc, muốn chứ.
Cơ thể cô rất ngọt nước ấy nha, gã Nhiếp Chính Vương kia có phước mà không biết hưởng mà.
Có điều.
Nói đoạn hắn đứng dậy rời đi trước ánh mắt khó hiểu của Ngọc La Sát, đứng trước cửa phòng, Bàng thống quay nửa mặt lại ung dung nói, ta không có giết được 2 con bột đó, chỉ là đuổi chúng đi mà thôi, không giống điều kiện cô đặt ra cho nên tha cho cô đấy.
Ta phải rời thôn rồi, thế giới bên ngoài rộng lớn thế nào chẳng biết, hy vọng ngày sau có thể gặp lại cô, tạm biệt.
Thấy Bàng thống chiếm tiện nghi mình mà ung dung rời đi, Ngọc La Sát thất thần nhìn theo, cũng không có nổi giận, dù sao bóp hắn ta cũng bóp rồi, nhìn chút thì có là gì.
Chỉ là, ngươi thật đặc biệt.
Ngọc La Sát thì thảo.
Đối với cái tên Bàng thống này sẽ nhớ kỹ.
Bàng thống cũng dự định đi chào Chu Nhược Y liền một tiếng, nhưng nghĩ lại sau này rời thôn còn có chắc gặp lại.
Suy cho cùng cũng chỉ là bèo nước gặp nhau, hà tất phải bận lòng.
Vì thế Bàng thống đảo hướng, yên lặng đi đến nhà lao thôn trưởng. Hắn cũng không có nói ý định rời thôn của mình cho chúng người chơi. Tân thủ thôn là cái điểm hội hợp đầu tiên cũng như là cuối cùng của đồng hương trái đất. Bước ra khỏi thôn, thế giới ngoài kia rộng lớn, mỗi người đã mỗi ngã, một cuộc sống riêng. Không cần thiết phải nhớ nhung nhau làm gì.
Lao thôn trưởng, ông có thể gửi ta đến thành phố Lệ Bạt của thành phố Hệ Lị gì ạ được không?
Bàng thống hỏi.
Thành phố Lệ Bạt, nơi cư ngụ của giả kim thuật sư Cô Lộp, người có thể khám phỉ thúy nỉ vừa vào người hắn.
Nếu có thể đến đó thì quá tiện.
Tức là đời không như mơ.
Lao thôn trưởng lắc đầu, nói, Bàng thống à, lục địa vị ố nẹt lớn hơn ngươi tưởng tượng nhiều. Ta không thể chỉ định gửi ngươi đến thành phố hay quốc gia nào, tất cả chỉ là ngẫu nhiên.
Ngẫu nhiên?
Bàng thống nhíu mày.
Hắn đảo mắt lại nhìn Lạc Gia thôn hơn một năm gắn bó, nhìn chúng người vui cười nói chuyện, kéo nhau đánh quái, lại nhìn lũ gà lắm lông hành hạ bọn họ những ngày đâu.
Bàng thống thở dài một hơi, mang theo vấn vương tất cả thả trôi hết.
Hắn chợt mỉm cười tươi tắn gật đầu hô, được.
Lao thôn trưởng, cho ta rời thôn.
Cảm ơn ngài bao lâu nay chiều cố.
Muốn đến Vương quốc Lệ Lị gì ạ là vì ngày trước nữ kiếm sư ấy dạ lộ dị nạ từng nói sẽ chiếu cố hắn, sẵn đường đi tìm Cổ Lộ.
Nhưng bây giờ Bàng thống cần chiếu cố sao?
Hắn cũng không tin ngoài Cổ Lộp ra thì không còn ai có thể khám phỉ thúy niệm vừa, chỉ do lão thôn trưởng nồng cạn mà thôi.
Ừ, Bàng thống à, lục địa vị ố nẹt tràn ngập sắc màu mới là thế giới của ngươi, mong rằng ngươi có cuộc hành trình vui vẻ của mình, tạm biệt.
Lão thôn trưởng mỉm cười hiền hòa, nào biết Bàng thống vừa chửi mình nồng cạn.
Ông ta vừa dứt lời, Bàng Tiến liền thấy trước mặt mình sáng lên biến mất.
Ở nơi xa, có một cô gái mím môi nhìn theo thân ảnh hắn biến mất trong nhà thôn trưởng, khóe mắt cô đượm buồn.
Cô gái này còn ai ngoài Bích Dao?
Đến tận lúc này, cuộc hành trình của Bàng thống mới chính thức bắt đầu.
Không biết thời gian trôi qua bao lâu, Bàng Thống chợt nghe bên tai mình tiếng gió lộng, hương gió thơm mát đem hắn thổi tỉnh. Mỗi lần dịch chuyển đều nằm lăn ra như vậy thì còn cái thể thống gì nữa a? Ý thức dần khôi phục, Bàng Thống lắc đầu chậm rãi đứng dậy. Cảm giác rộng lớn và thoải mái ập đến khiến hắn hít thật sâu một hơi dưỡng khí. Đoạn hắn mở mắt ra quan sát tình huống, thời điểm này trời chỉ vừa sáng sớm. Bàng Thống thấy mình lúc này đang ở trên một ngọn đồi, sau lưng cây cỏ giống như một khu rừng. Đó là, Bàng Thống vui mừng phát hiện ở dưới chân núi phía thật xa có một thị trấn rộng lớn lấy kiến trúc trung cổ làm đầu, trên đường là những vị pháp sư cùng kiếm sĩ tổ đội đi chung, thường dân cũng không ít, xe ngựa kéo gom lọc cọc trên đường, không khí náo nhiệt và mới mẻ bao trùm. Bằng điểm tinh thần lực khủng bố, Bàng Thống ở khoảng cách rất rất xa có thể nhìn thấy trang bị trên người bọn họ không có màu mẻ như người chơi Lạc Gia Thôn, giáp kiếm đơn giản, thường dân càng là mặc áo vải thô sơ, hoàn toàn không có các loại phụ kiện, ngoại trang trí gì cả. Tuy đơn giản nhưng như vậy mới giống một thế giới thật sự. Tuyệt quá đi a. Bàng Thống hưng phấn hú lên. Ai ở đằng trước không muốn chết chạy mau. Tiếp lời Bàng Thống là một tiếng thét gấp gáp từ trong rừng truyền đến. Bàng Thống nheo mắt đội vàng nhìn lại. Xoẹt một tiếng lớn, một thanh niên đầu quấn khăn đỏ, ăn mặc một thân trang bị nhẹ từ bên trong rừng cây phóng ra chú hịt tên của thanh niên nọ. Sao ngươi còn không chạy? Có chết đừng có đố lỗi cho ta a. Chứng kiến Bàng Thống còn đứng yên nhìn mình, chú hịt tức giận thét lên, vừa lúc đó hắn đã chạy ngang mặt Bàng Thống, một mạch chạy xuống rừng. Sao phải chạy? Bàng Thống khó hiểu nhìn theo bóng lưng hắn. Đùng, một tiếng cây gậy vang lên, Bàng Thống đội vàng quay đầu nhìn lại, chỉ thấy một đầu tê giác thân cao 4m từ bên trong rừng ngồi ra với tốc độ sét đánh, hướng Bàng Thống mà phóng tới như bay. Tê giác độc thân bột bạch nâng cấp, 20 HP, 210m công kích, 12m phòng thủ, 20m discount. Bàng Thống hoảng sợ chửi ầm lên, hắn lập tức xoay người bỏ chạy, bằng 1m điểm nhanh nhẹn, chẳng mấy chốc hắn đã đuổi kịp chú hịt trước mặt. Đáng lẽ hắn sẽ chạy bỏ luôn nhưng Bàng Thống cố ý chạy ngang mặt chú hịt rồi chửi to, thằng ngu, ngươi dẫn đâu ra con bột này thế hả? Cơ mờ nở ta cũng bất đắc dĩ a, ta chỉ muốn bắt con nó làm vẹt thôi mà. Hống. Tê giác độc thân phía sau không biết kích hoạt cái kỹ năng gì mà cơ thể nó phát ra ánh đỏ, tốc độ nhất thời gia tăng. Thôi xong ta phân trước đây. Để lại một câu cuối, Bàng Thống liền bắt chân lên cổ mà chạy. Á. Đồng chí chờ ta. Chú hịt ở phía sau thét đảo. Bàng Thống cũng cạn lời, mới rời thôn đã gặp cảnh này, vạn sự khởi đầu nan a. Trả 2C, 3C. Định thiếu 1C mai trả, ta đang muốn viết một bộ song song, bộ kia chương ngắn thôi à, các bác nhớ ủng hộ A chương 47, tổ đội đầu tiên người đăng. Dễ u hoàng thị trấn mạ nở cổ. Tại thị trấn này nhìn khắp các con đường đều có mạo hiểm giả kết đội đi lại tấp nập, thanh âm nói cười rộn rã, thường dân một mảnh xôn xao. Không khí mới mẻ và nhộn nhịp của thế giới bên ngoài khiến Bàng Thống thích thú không thôi. Thời điểm này Bàng Thống đang ung dung cùng chú hịt miệng thở phì phò đứng trước cổng trấn. Cũng may tê giác độc thân truy đuổi bọn hắn đến hết tầm lãnh thổ của nó thì không đuổi tiếp, nếu không chẳng biết chạy đâu cho thoát, có khi lại dẫn bột giết cả trấn cũng không chừng. Bàng Thống trên đường còn bắt gã chú hịt này mà chạy, để cho gã hoảng sợ trước thể lực của hắn một hồi. Nếu không có Bàng Thống tên này sớm bị ủi chết rồi. Ngươi có còn là con người hay không? Vì sao không dùng kỹ năng nào mà có thể chạy nhanh như thế? Chú hịt kinh dị nhìn Bàng Thống. So với hắn, Bàng Thống càng kinh ngạc hơn nhìn chú hịt. Tên này cũng chỉ có cấp 12 mà thôi, trong trường hợp không có trang bị đỏ phẩm nào trên người mà có tốc độ nhanh như vậy, không bị bột giết tới thì quá là bản lĩnh đối với một cấp 12 rồi. Ngươi học kỹ năng ra tốt cả. Bàng Thống nghi hoặc. Đương nhiên, ta đâu phải hạng thể chất biến thái như ngươi. Chú hịt chế môi, sau đó theo chân Bàng Thống đi vào trong thị trấn. Hắn còn bổ sung, ta không chỉ học một cái, mà 10 cái kỹ năng chủ động của ta đều là gia trì tốc độ, cho nên trên khoảng tốc độ thì ta thiên hạ vô địch thủ. Ngoại hiệu của ta là hịt tia chớp, đúng, ngươi có thể gọi ta như vậy. Chú hịt thao thao bất tuyệt. Còn vô địch thủ. Vừa rồi chẳng biết ai vác ngươi là mạng. Mặc kệ hắn có lát, Bàng Thống bắt được một điểm lạ bên trong, hắn hỏi, ngươi nói mình đã học cả 10 kỹ năng, học ở đâu? Thấy Bàng Thống nghi hoặc như vậy, chú hịt càng khó hiểu hỏi lại, ngươi đã cấp 12 rồi, ngay cả thánh đường trung tâm cũng chưa đến. Học viện có thể bỏ qua đi, yêu cầu tuyển sinh của học viện quá cao, nhưng thánh đường trung tâm là chỗ đại chúng, cấp 10 liền có thể học kỹ năng a. Lưu đạn, chẳng lẽ bị dịch chuyển sai chỗ nữa à? Nghe chú hịt nói xong Bàng Thống liền khổ não, hắn tìm muốn mù con mắt cũng có thấy kiến trúc nào giống thánh đường gì đâu a, quả nhiên, chú hịt thấy hắn tìm tòi liền nói, ở đây chỉ là thị trấn nhỏ, đâu phải thành phố lớn đâu mà người tìm thánh đường trung tâm. Thành phố gần nhất là nơi nào? Bàng Thống hơi bị choáng trước quá nhiều thứ mới. Ngươi là thế? Thành phố gần nhất là thành sở Tạ Bổ Giờ Re Dầu cách đây 20 ngày đi đường, ngươi cứ như lần đầu đến thế giới này vậy. Bàng Thống nhún vai hết cách, bản thân hắn cũng không ngờ mình bị dịch chuyển đến một nơi lạ lẫm thế này. Hoàn toàn không theo quá trình a, thế thì còn nhiệm vụ, chuyển chức, học chiêu các tiểu phải làm thế nào? Xem ra mục tiêu đầu tiên của Bàng Thống đó là đến thành sở Tạ Bổ Giờ Re Dầu. Theo tiến trình bình thường thì thành trì lớn là đích đến đầu tiên của các tân thủ sau khi rời thôn. Bàng Thống nếu không muốn mất đi mạch nhiệm vụ còn có các công năng khác nữa thì phải tìm đến thành trì. 20 ngày đi đường. Khoảng cách đến còn quá xa, nếu có hồi thành quyển trục hay cổng dịch chuyển gì đó thì quá tiện rồi. Bàng Thống suy tư một hồi, sau đó hướng chú hịt hỏi, ngươi có hồi thành quyển trục hay biết cổng dịch chuyển gần nhất là chỗ nào không? Thị trấn này tuy kiến trúc đơn giản, đường lót đá dễ nhìn nhưng nó so với quận nhất của Sài Gòn còn lớn hơn, muốn tìm cái cổng dịch chuyển cũng khó, hỏi dân bản địa chẳng phải dễ hơn. Nhưng bất ngờ chú hịt bật cười, nói, ngươi nghĩ hồi thành quyển trục rẻ tiền dễ có lắm sao? Thứ gì liên quan đến không gian hệ đều chân quý, đắt tiền, lấy giá trên trời mà so sánh. Còn cổng dịch chuyển à? giữa các thành bang lớn còn có chứ cái chân bé tí này thì không có một cái bảng thống chắc lưới. Cơ mờ nờ không ngờ cái thế giới này cũng nghèo vãi ra. Cứ tưởng là thế giới vong du thì điểm dịch chuyển chỗ nào chẳng có, ai mà ngờ không gian hệ lại chân quý như thế. Xem ra phải lặn lội trở về a, bảng thống thở dài hết cách. Thời điểm này bảng thống đang mặc trên người bộ ngoại trang tà giáo phó giáo chủ, danh hiệu ẩn hết, tăng thêm bản thân ẩn danh cho nên không ai nhìn ra hắn đặc biệt. Cùng lắm là quá đẹp trai cùng tà khí khiến ai cũng phải ghé mắt nhìn một lần. Đang lúc bảng thống định hỏi đường về thành thì chú hịt cười tươi nói, hay là thế này đi, tổ đội bọn ta cũng sắp trở về thành sở tạ bộ giờ, ngươi bản lĩnh như vậy, có muốn gia nhập không? Nhiều người đi cũng vui hơn mà nhỉ. Tổ đội của ngươi? Bảng thống nghi hoặc. Chú hịt gây gây đầu đáp, thật ra ta có một tổ đội, chúng ta nhận nhiệm vụ đến thị trấn mạn nở cô này rất quái. Bọn ta đã hoàn thành nhiệm vụ rồi, đang trên đường về, nhưng ta vô tình trông thấy bột tê giác độc thân sinh con nên bảo họ ở trong trấn chờ, ta định lấy tốc độ của mình cướp con nó làm pet. Nói đoạn hắn thở dài, nói tiếp, ai mà ngờ thằng con mới lọt lòng đó lại là bột bạch ngân cấp 10, nếu không phải ta nhanh tay lẹ mắt thì đã bị hai mẹ con nó giết rồi. Bảng thống buồn cười, đồng thời cũng phát hiện thứ mới, mẹ bột đẻ ra con cũng một luôn, cái này nên nhớ để sau này có thể ra tay cướp con bột làm pet chiến cũng được. A chú hịt dứt lời liền chỉ về quán rượu phía xa nói, tổ đội của ta ở trong quán rượu đó đấy, à đúng rồi, chị sẽ lìn rất lạnh lùng đấy, đừng thấy chị ấy đẹp. Rồi gạ gẫm, hoa hồng dai a, cẩn thận chết như chơi. Chú hịt nghiêm túc cảnh cáo. Thấy sát mặt hắn như vậy, bảng thống đoán gã đã ăn không ít trái đắng từ cô gái xệ lìn gì đó rồi. Ta hiểu rồi, bảng thống mỉm cười gật đầu, sau đó mới theo chân chú hịt đi vào quán rượu trước mặt. Thời điểm này bên trong quán rượu ngồi không ít người. Không như bảng thống nghĩ, bên trong đèn tối cùng với gái rú như ở trái đất. Đúng là có gái phục vụ thật, em nào cũng ngọt nước nhưng không khí bên trong lại trong lành náo nhiệt vô cùng, ánh sáng từ các cửa sổ phát vào mát mẻ thoải mái khách nhân. Chị xệ lìn, mị dạ, cựu, cu đe, ta về rồi đây. Vừa bước vào bên trong, chú hịt liền hướng một bàn với hai nữ một nam với tay hô. Ngươi chưa chết à chú hịt? Có bản lĩnh đấy, thế nào, có cướp được bột con không? Người nói là thanh niên duy nhất trong bàn, một thân trọng giáp tuy thô sơ nhưng kín kẽ tiểu. Sẽ lìn và mỹ dạ cũng theo đó nhìn lại. Theo bảng thống thấy sẽ lìn là một nữ kiếm sư quyến rũ bằng nét đẹp sắc sảo và lạnh lùng với trang bị nhẹ chỉ hở phần đùi trắng, còn mỹ dạ là con bé trẻ con chừng 14-15 tuổi mà thôi, lõ lì xinh xắn và dễ thương, trên người trang phục thun mặt mèo cùng quần đùi ngắn ngủn sát háng. Nội tâm bảng thống mà có miệng thì sẽ liếm môi một cái, hai quả hàng này tư vị ngon quá à, bất quá trên mặt thì chính khí lẩm liệt vẫn treo nụ cười tươi. Tiểu miệng thối, ta mà chết à? Con bột đó nào nhanh bằng hịt tia cho ta. Chú hịt tức giận quát, đoạn hắn đưa tay giới thiệu bảng thống sau lưng, mỉm cười nói, các vị, đây là bảng thống, cấp 12, tốc độ không thua gì hịt tia cho ta, năng lực khác thì không biết thế nào. Tổ đội chúng ta không phải thiếu một người sao, cho hắn bảo nhé. Bảng thống. Sẽ lìn, mỹ dạ cùng tiểu theo chú hịt giới thiệu mà nhìn về phía bảng thống. Chào. Bảng thống không tiêu không định chào một tiếng. Nếu đã quyết định tổ đội, hắn phải hòa đồng mới được nha. Sẽ lìn sớm đã ném đôi mắt tím chú ý đến bảng thống sau lưng chú hịt. Nàng nghi hoặc hỏi, cậu có phải người đến từ ngoại giới? Thanh âm lạnh lùng mà dễ nghe lạ thường. Bàng thống trong lòng nhảy lên một cái. Cái tật giật mình à, người của thế giới này dường như rất ghét người chơi đến từ thế giới khác mà, huống chi bàng thống còn là hắc ám đại ma đầu. Bây giờ mà để người khác biết hắn là hắc ám đại ma đầu, chỉ sợ quang minh trận doanh cả đám liền mua về, lúc này thực lực chưa có, nhất định là bạn kiếp bất phủ. Không thể nào nha, nếu là người chơi rời thôn tân thủ thì sẽ xuất hiện ở thánh đường trung tâm tại các thành phố lớn, các chức nghiệp đoàn ở đó giúp họ chuyển chức. Nào để đến cấp 12 còn ở thị trấn này nữa chứ? Húng chi theo tính toán của thánh đường thì phải đến nửa năm nữa thì người chơi ở các thôn tân thủ mới có thể đủ cấp rời thôn hàng loạt. Chú hịt đúng lúc giải vây. Vậy tại sao không thấy chiến lực của anh ấy vậy? Mỹ dạ đứa cháu gái xinh xắn đúng lúc hỏi. Đó là lý do ta nghĩ hắn mới rời thôn tân thủ. Sẽ lìn lạnh nhạt gật đầu. Định. Lại bỏ qua cái gì đó rồi. Bàng thống đầu to ra một khúc lớn. Ta chỉ ẩn chiến lực mà thôi. Không cần chú hịt mở miệng, bàng thống ung dung mỉm cười mà nói. Xin lỗi, có gấp đến đâu thì thần thái của anh đây vẫn có đủ. Được rồi, hai cô căng thẳng quá vậy. Chào người anh em, ta là Tiểu, về sau mong ngươi chiếu cố. Tiểu chế môi, sau đó đến cùng bảng thống ôm một cái. Chiếu cố lẫn nhau mà thôi. Bảng thống kiếm tốn. Không căng sao được. Hắc ám đại ma đầu đã xuất hiện ở tân thủ thôn, lần này những kẻ ngoại giới đến nên giết không chừa một hay. Đúng lúc đó, một giọng nói ngạo mạn từ bàn khác chuyển đến, đoạn, gã nói tiếp, còn nữa, thằng nào là hịt kia chớp. Thanh âm gây hấn chứa đầy địch ý, bảng thống cùng tổ đội của sẽ liền lập tức đứng lên, nếu mày nhìn đến. Mới rời thôn, đội còn chưa kịp gia nhập đã muốn cờ cờ rồi. Bàng thống mặt giữ nguyên phong độ để cho gã chú hịt lấy hắn làm tưởng trốn phía sau. Gã nhìn cũng chưa kịp nhìn, chỉ nghe có người kiếm mình liền trốn sau lưng bàng thống. Thình anh em có chắc bền lâu. Bàng thống nội tâm đen một chút.